Chương 272, gần tấm màn rơi xuống thần thoại thời đại. Hết thể vì thành tiên. Chúng tiên tôn trước đó chưa từng có ngưng tụ. Tại dạng này đội hình phía dưới, vũ trụ và tộc, vô tận sinh linh, từng khỏa sinh mệnh cổ tinh trên đại thế lực, thậm chí là vượt ngang ngân hà chiếm cứ mấy cái tinh hệ cường đại chủng tộc, cũng không dám đối thiên đình có chỗ mạo phạm. Từ đó khoảnh khắc, thiên đình thống ngự vũ trụ huy hoàng thời đại liền triển khai như vậy. Hết thể sinh linh, bất luận đại thánh chuẩn đế, bất luận yêu ma thần quỷ, vũ trụ vạn tộc cũng bái đế tôn. Cũng từ nơi này thời điểm bắt đầu chúng tiên tôn liên thủ bố cục. Phương Hạo truyền xuống tinh môn tế đàn thành lập phương pháp, thiên đình thần tướng dẫn đầu thiên đình 10 vạn đại quân đi khắp trong vũ trụ từng khỏa cổ lao tinh thần. Cô động tinh thần tinh hoa, vũ trụ tạo hóa, lấy ra ra từng cái long mạch. Hấp thu từng khỏa sinh mệnh cổ tinh lực lượng, khống chế long mạch theo vũ trụ chỗ sâu tiến nhập niết bàn cổ tinh. Mà đồng thời, Tào Vũ sinh tọa trấn Côn Lôn thần sơn, cầm Côn Lôn cùng niết bàn cổ tinh luyện thành một thể. Lấy Côn Lôn thần sơn làm căn cơ, ngưng kết mấy vạn đạo long mạch, hóa thành một mảnh quần quần tiên cảnh. Lại lấy trong đó cường đại nhất 99 đạo long mạch đã luyện thành một tòa kinh thiên động địa thần trận. Mà 99 đầu long mạch tiên hoa hội tụ trung tâm, lấy lúc trước đế tôn niết bàn huyết chỉ hóa thành một mảnh luân hồi thần trì. 90 cựu Long Sơn lục đạo luân hồi đại trận. Tại thiên tôn lực lượng cường đại phía dưới, 90 cựu Long Sơn không biết cướp đoạt nhiều ít khỏa cổ tinh tinh hoa, cơ hồ đoạt hết vũ trụ tạo hóa. Hậu thế mấy trăm vạn năm cũng tuyệt không có so với cái này càng lớn thủ bút. Tại Phương Hạo cùng Tào Vũ sinh hợp tác dưới, đương thời cường đại nhất, thần bí nhất hai vị tồn tại, trọn vẹn tiêu hao 6000 năm, cầm chỗ này tạo hóa địa luyện chế viên mãn. Mà cùng lúc tất cả đại thiên tôn phân bố tại vũ trụ các nơi, mỗi người đều dùng động tay, trong tinh không khắc họa xuống trận văn. Lấy từng khỏa cổ xưa tinh thần thành đạo văn, lấy quần quần hư không làm trận đồ. Lấy bắt đầu cổ tinh cùng phi tiên cổ tinh là trận nhãn. Lấy toàn bộ vũ trụ tinh hải làm đại trận, một bộ kinh thiên động địa tuyệt thế thần trận cuối cùng luyện thành. Chư thiên sinh tử luân. Tại đại trận luyện thành một khắc kia, toàn bộ tinh không đều sôi trào. Giống như ngay cả vũ trụ đều ở đây rung động túc, một cỗ khủng bố hạo hãn vô ngân diệt thế lực lượng ngưng tụ ở bên trong đại trận. Hơn 10 vị thiên tôn cùng nhau đứng ở tinh không phía trên. Dù cho là bọn hắn cũng cảm thấy sợ hãi thán phục. Hơn 10 vị thiên tôn liên thủ bố cục, hóa vũ trụ tinh hà làm trận. Không thể nói xưa nay chưa từng có, nhưng hậu nhân chỉ sợ rốt cuộc khó có thể vượt qua. Một đám thiên tôn lúc này mỗi người mới động tâm tư. Bọn hắn làm sao có khả năng ngây thơ đến cầm hết thảy phó thác cho đế tôn? Không nói những cái khác, tòa này trận đồ thế nhưng là đủ để chấn áp thiên tôn khủng bố thần trận. Nếu như đế tôn trở mặt không quen biết dùng đại trận chấn áp bọn hắn, trường sinh thiên tôn ánh mắt chớp động, chính là bởi vì nghĩ tới khả năng như vậy, mỗi một tên thiên tôn đều ở đây trong trận pháp lưu lại chuẩn bị ở sau. Hắn thu hồi đáy lòng suy nghĩ, mở miệng hướng về những người khác nói, đế tôn cùng minh tôn tựa hồ tại bố trí nơi thành tiên, chúng ta không ngại tiến đến nhìn qua đến tận cùng. Linh bảo thiên tôn nhẹ gật đầu, đang có ý này. So với tiến vào tiên giới con đường này, hắn càng hy vọng có thể bằng vào chính mình siêu thoát thế giới trói buộc. Niết bàn cổ tinh bên trong, nơi thành tiên. Phương Hạo lấy hệ thống mượn dùng thử giới luân hồi pháp tắc lỗ thủng, lấy chí tôn đạo quả làm căn cơ, xây dựng ra lục đạo luân hồi đồ. Phản phất đang trong hư không mở ra một cái u ám động khẩu. 90 cựu Long Sơn hội tụ, mỗi một khắc long đầu đều ở đây thổ lộ thần vũ trụ hoa. 90 cựu Long Sơn hội tụ, mỗi một khắc long đầu đều ở đây thổ lộ thần vũ trụ hoa. Vô tận thần hoa buông xuống, vạn đạo lừng lánh chói lọi, bảo vệ trong lúc này chỗ lục đạo luân hồi bàn. Mà ở vào bổn nguyên thế giới tiên đạo bản thể đồng thời di chuyển. Hạo Thiên thân thể tự mình động thủ, đã sáng tạo ra một chỗ mới tinh động thiên thần cảnh. Đồng dạng xây dựng ra một tòa lục đạo luân hồi bàn. Mượn hệ thống thần bí lực lượng, liên thông lưỡng giới. Lúc này, Phương Hạo nhìn về phía Tào Vũ Sinh. Ngươi nếu nguyện làm cái này lục đạo chủ. Tào Vũ Sinh ánh mắt sáng rực, lại hơi có chút biến hóa. Nặng nề ngóng nhìn Phương Hạo nửa ngày. Mục đích của ngươi đến tột cùng là cái gì? Phương Hạo cười cười. Ta không phải đã nói với ngươi sao? Ta hy vọng người người có thể thành tiên. Tào Vũ Sinh khẽ miệng giật giật, rõ ràng không tin. Cái này cũng không giống ngươi. Phương Hạo lắc đầu, nhìn về phía hư không bên trên, mở miệng lừa dối. Ta tại niết bàn thời điểm từng tiến nhập một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, giống như luân hồi chuyển sinh, tiến nhập một mảnh khác thế giới, một lần nữa đã trải qua sinh lão bệnh tử. Ta coi là đó bất quá là một giấc mơ. Nhưng sau khi tỉnh lại lại phát hiện chính mình lấy được cái này lục đạo luân hồi lực lượng. Đây cũng chính là ta có thể niết bàn thành công căn nguyên. Tào Vũ Sinh ánh mắt ngạc nhiên. Dạng này lục đạo luân hồi lực lượng, thật sự là hắn trước đây chưa từng gặp. Phương Hạo khẽ miệng mang theo một tia nụ cười thản nhiên. Người ta giao nhau nhiều năm, cầm sạch sở ta, nói câu không khách khí, nếu như ta muốn làm gì, dù cho là 10 đại thiên tôn liên thủ lại như thế nào, Phương Hạo trên thân thể dập dờn ra vô thượng khí tức kinh khủng, giống như thâm nguyên, giống như thần ngục, thậm chí ẩn ẩn đã vượt ra vũ trụ pháp tắc, sừng sững ở chỗ này liền giống như cả một cái thế giới giống như cuộn. Tào Vũ Sinh cũng không khỏi có chút sợ hãi, cũng hiểu được Phương Hạo lời nói không hoa. Lục đạo luân hồi, tốt, đạo gia sau này liền làm cái này lục đạo chủ. Phương Hạo khẽ cười một tiếng, giúp ta bảo vệ tốt nơi đây, trăm vạn năm sau trả lại ngươi một tôn tiên vị. Phương Hạo bước ra một bước, niết bàn cổ tinh bị vô thượng trận văn bao phủ ở bên trong. Một vầng mặt trời trong tay hắn xây dựng mà ra, nam viên viễn cổ tinh thần phá toái hư không mà đến. Đồng thời, một đám cổ thiên tôn cũng nhao nhao hàng lâm mà tới. Trong ánh mắt mang theo hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Phương Hạo động tác. Phương Hạo lấy năm viên thượng cổ tinh thần, phân biệt là Huỳnh Hoặc, Thái Bạch, Thần Tinh, Tuế Tinh, Chấn Tinh, biểu tượng ngũ hành năm viên cổ tinh. Quay chung quanh viên kia thái dương xoay tròn, xây dựng ra một bộ vô thượng tinh thần trận đồ ấu. Trận cấm niết bàn cổ tinh rời vào trận Newton bên trong, dùng đại trận thủ hộ khóa này đặc thù tinh thần. Sau đó cầm thái dương hệ thả vào ngân hà bên trong. Đế tôn đạo hữu, hết thể cũng đã sẵn sàng, chẳng biết lúc nào trùng kích tiên vực. Tiêu Diêu Thiên Tôn mở miệng hỏi. Phương Hạo khẽ miệng hơi hơi nâng lên mỉm cười. chậm rãi quay người. Chương 273, trở về bổn nguyên địa cầu. Sừng sững ở trong tinh không, xuề bàn tay ra, trong nháy mắt, cầm mênh mông tinh không đại trận trưởng không lấy, toàn bộ tinh hải đều ở đây rung động. Vô tận thần lực tụ đến, một cỗ diệt thế vậy lực lượng kinh khủng nổi lên, bao phủ tại quần quần tinh không phía trên, khí tức kinh khủng chấn động cửu thiên thập địa. Vô cùng vô tận thần văn ở trong hư không lập lòe mà qua, lít nha lít nhít trải rộng cả tòa vũ trụ. Chính là cầm vũ trụ chạm trổ thành trận. Hắn lấy ra vạn vật nguyên đỉnh, một quyền cầm đỉnh đánh nát, một cái bạch bạch bàn bàn thần anh theo trong đỉnh xuất hiện. Tội nghiệp nhìn xem Phương Hạo không rõ chủ nhân của mình tại sao muốn đánh nát hắn. Phương Hạo cười một tiếng, vỗ vỗ thần anh đầu, mở miệng nói, bởi ngươi hóa thân chư thiên sinh tử luân trận linh, giúp ta bảo vệ cẩn thận cái thế giới này. Thần anh nhẹ gật đầu, tại Phương Hạo trong tay hóa thành óng ánh khắp nơi quang mang, chui vào chư thiên tinh thần bên trong, hóa thân thần trận linh. Lúc này, một đám thiên tôn ánh mắt kinh hãi, kinh khủng thần thức quét ngang vũ trụ, lại khiếp sợ phát giác, bọn hắn lưu tại đại trận bên trong chuẩn bị ở sau bị xóa đi 797. Làm sao có khả năng, đế tôn là thế nào làm được? Trường Sinh Tiên Tôn trong lòng kinh hãi, ánh mắt mang theo thật không thể tin nhìn về phía Phương Hạo. Ẩn ẩn dưới đáy lòng nổi lên một tia sợ hãi. Đế Tôn đạo hữu, đây là ý gì? Phương Hạo cũng không có để ý tới bọn hắn, quan sát mảnh này tinh hải. Mọi việc sẵn sàng. Hắn đưa tay giống như che đậy ngân hà vũ trụ, điều động chư thiên sinh tử luân lực lượng, mượn nhờ trưởng thiên vũ trụ ai, cầm một đám thiên tôn bao phủ ở bên trong. Đế Tôn, ngươi muốn làm cái gì? Bổn nguyên địa cầu. Khuynh chân ngồi ngay ngắn tần lĩnh trong Phương Hạo chậm rãi mở hai mắt ra. Trên đỉnh đầu một đóa đại đạo hoa sen nổi lên. Hoa sen mở 9981 cánh. Tại liên tâm bên trong kết từng mai màu sắc khác nhau hạt sen, đó chính là đại thiên pháp tắc. Phương Hạo mặt mang mỉm cười, đưa tay, trong lòng bàn tay nổi lên mấy đạo linh hồn bản nguyên. Linh hồn bản nguyên không mang theo bất kỳ lực lượng nào, bất luận bọn hắn đã từng có cường đại cỡ nào, nhưng linh hồn bản nguyên lại cùng mới ra đời hài nhi không có khác biệt. Hắn tại trưởng thiên vũ trụ bày ra cục, chỉ chờ mọc ra quả thực. Hắn cũng không có đánh một đám thiên tôn, chỉ bất quá vì cực đạo pháp tắc, để bọn hắn ngủ say trăm vạn năm, đến tương lai trả lại bọn họ một cái trường sinh là được. Phân hóa tiến vào trưởng thiên vũ trụ hồn niệm cũng không trở về thuộc về, mà là tiến nhập chín con rồng kéo hồng quan tài bên trong, thôi diễn hoang đế lưu lại tiên vực pháp tắc. Phương Hạo quan sát bổn nguyên địa cầu. Già thiên vũ trụ đã trải qua tiếp cận 9000 năm tuế nguyệt, nhưng mà bổn nguyên địa cầu lại trải qua xịu xịu mấy tháng. Trên thực tế, hai cái không chút liên hệ nào thế giới thời gian cũng không có ý nghĩa. Bất quá, Phương Hạo nếu như mong muốn, tự nhiên có thể gia tốc bổn nguyên địa cầu thời gian. Trong khoảng thời gian này, trên địa cầu từng bước có thêm từng vị thiên nhân cảnh, thậm chí là niết bàn cảnh. Phương Hạo bổn nguyên thế giới bây giờ đã chạm đến đại thiên thế giới tầng thứ. Hắn liền trực tiếp động thủ, chiếm đoạt đấu phá thế giới. Nhìn về phía trong tay ba đạo linh hồn bản nguyên, Phương Hạo khẽ miệng nâng lên mỉm cười. Thiên đỉnh tam tôn cũng nên đi ra. Hoành đoạn sơn mạch chốt sâu, tung tùng cây cối khắp núi khắp nơi, tòa này to lớn sơn mạch ở địa cầu khuyết trương về sau, càng là sinh trưởng địa to lớn, giống như một đầu như cự long ẩn nút tại thần châu đại địa phía trên. Có đại tu sĩ tại hoành đoạn sơn mạch bên trong thành lập tông môn đạo thống, có từng vị tán tu tại sơn mạch linh huyệt bên trong tu hành. Liên tại dạng này một cái bình thường thông thường thời gian, hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu cái nào đó sâu thẳm trong đầm nước, một đầu đỉnh đầu mọc ra độc giác giao xà an tinh phụt ra phụt vô thiên địa linh khí tu luyện. Lại tại lúc này, tại hàn đàm phía dưới, bất thình lình một sợi huyết sắc nổi lên, cái kia một sợi huyết sắc phảng phất có ý thức của mình, giống như tiểu xà đồng dạng tại trong hàn đàm tìm kiếm, đều ở trong gang tấc, nhưng mà đầu kia có tiên tiên cấp bậc yêu lực xà giao không chút nào không có phát giác được. Nhưng mà sau một khắc, huyết sắc khí tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, giống như vô số đầu tiểu xà tại hàn đàm chỗ sâu lan tràn, một loại khủng bố mà hung ác khí tức bất thình lình hiện lên mà ra, giống như núi lửa phun trào đồng dạng. Màu đỏ sẫm huyết hải bỗng nhiên trong lúc đó phảng phất từ một cái thế giới khác chen vào cái thế giới này bên trong. Đây cũng là một chỗ hư không kẽ nứt. Chỉ bất quá, lần này hư không kẽ nứt mở ra cũng không có xuất hiện mê vụ. Nồng nặc huyết quang vọt vào cái thế giới này bên trong. Con rắn kia giao bị huyết quang nhiễm, chỉ một thoáng hai mắt trùm lên một tầng tinh hồng vẻ. Hoành đoạn sơn bên trong, một tên khoanh chân tu hành người trẻ tuổi bất thình lình mở hai mắt ra. Kinh nghi bất định hướng về sơn mạch chỗ sâu nhìn lại. Dần dần nhíu mày, không chỉ là hắn, còn có rất nhiều người đều cảm thụ nói, cái kia cố không che giấu chút nào mùi máu tanh. Xảy ra cái gì? Giờ khắc này, hoành đoạn sơn mạch chỗ sâu, có khắp nơi nóng rực huyết quang phóng lên tận trời, giống như huyết vân đồng dạng bao phủ trên bầu trời. U Tuyền lão ma kinh nghi bất định nhìn trước mắt lạ lẫm cảnh tượng. Đây là địa phương nào? Huyết chỉ chỗ sâu vì sao thông hướng nơi đây? Mà lúc này đây, một tiếng huýt dài vang lên, từ xa thiên bay tới mấy tên trên người mặc đặc biệt khôi giáp tu sĩ. Bọn hắn nhìn thoáng qua bị huyết thủy chìm ngập miền núi, có một đầu con yêu thú tại huyết thủy bên trong giãy giụa. Mấy tên tu sĩ sắc mặt phẫn nộ. Tô Vân Khởi làm hoành đoạn sơn khu chấp hành đại đội đội trưởng sắc mặt đột ngột trở nên băng lãnh. So với tin tức kho, không người này tin tức, không rõ lai lịch. Tô Vân Khởi điểm cầu viện, lạnh giọng hướng về U Tuyền lão ma mở miệng. Ngươi đã xúc phạm Cửu Châu an toàn pháp, lập tức đình chỉ ngươi hung ác, thu liễm ma khí. DS, viết đế tôn rơi mất 800 đặt mua. Hôm nay kết thúc công việc kết quả kẹt văn rất nghiêm trọng, chuyển ý quá độ khó tả, xin hãy tha lỗi. Chương 274, thần thoại trở về, đại xích thiên chủ. U Tuyền lão ma theo trong biển máu hiện ra thân hình, ánh mắt lạnh lùng nhìn xem bọn này tiểu tu sĩ. Tô Vân Khởi sắc mặt nghiêm trọng. Thiên nhân cảnh. Điều tra giả đã rõ ràng cầm U Tuyền lão ma lực lượng chia làm thiên nhân cảnh. Cương giả như vậy một khi bạo phát, chỉ sợ toàn bộ hành đoạn sơn đều muốn lật úp. Tô Vân Khởi ánh mắt ngưng nhiên. Giờ này khắc này, hành đoạn sơn mạch trong rất nhiều tu sĩ cũng nhao nhao đã bị kinh động. Từng cái theo trong núi bay ra, đánh giá U Tuyền lão ma, sắc mặt khó coi. Ở đâu ra ma đầu, không biết trời cao đất rộng. Lần này, lao động cải tạo đoán chừng là không thiếu được, chí ít 30 năm. Hắn ma khí ô nhiễm linh khí sơn mạch, khe nằm. Đám người ngươi một câu ta một câu, đối U Tuyển lão ma khoa tay múa chân. U Tuyển lão ma trong lòng dâng lên nộ diễm, ngày xưa những chính đạo tu sĩ không phải sợ hắn chính là hận hắn. Chưa bao giờ hướng về như bây giờ vậy khinh miệt hắn, U Tuyển lạnh lùng mở miệng, chỉ là mấy cái nhân tộc tu sĩ, cũng dám đối với bản tọa bất kính. Theo những cái kia yêu loại trong linh hồn siêu tầm trí nhớ 10 phần hỗn tạp, U Tuyển lão ma ẩn ẩn ý thức được chính mình có thể đi vào một cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Hắn vô cùng cần thiết hiểu rõ cái thế giới này tin tức, siêu hồn không hề nghi ngờ là tiện lợi nhất biện pháp. Hắn sắc mặt hung lệ, đột nhiên hướng về Tô Vân Khởi bọn người đưa tay ra. Đoạt hồn. Một cỗ lực lượng kinh khủng nổi lên, giống như xé rách linh hồn thống khổ hiện hiện. Tô Vân Khởi thân hình đột nhiên run lên. Lại tại lúc này, Phương Hạo rôi ngón một điểm, Trưởng Thiên Vũ Trụ Đạo Đức Thiên Tôn linh hồn bản nguyên tại lực lượng của hắn xuống trong nháy mắt tạo ra được thân thể, cùng Tu Vi. Tu Vi tự nhiên không đạt được Trưởng Thiên Vũ Trụ Thiên Tôn cảnh, nhưng cũng đạt tới bổn nguyên thế giới hiện thánh chân tiên cảnh giới. Hắn lấy lục đạo luân hồi pháp tắc tiếp dẫn ba vị thiên tôn linh hồn bản nguyên tiến vào thế giới của hắn, tự nhiên cũng phải cấp bọn hắn an bài một trận luân hồi. Vừa vặn, trước đây Hàm Cốc quan cửa hàng đạo đức thiên tôn, liền để thế nhân cho là hắn là thượng cổ thái thanh thiên tôn chuyển thế đi. Tại Phương Hạo thủ bút phía dưới, trên bầu trời hiện ra một mảnh cuồn cuộn quang huy. Đó là một mảnh đậm đà tử khí. Tử khí cuốn sạch thiên địa trong lúc đó, hướng bại huyết hải, che đậy trên hư không. Một cỗ lạnh nhạt thanh tịnh nhưng lại siêu việt hết thảy vô thượng khí tức nổi lên. Vòng trời phía trên từng bước trở nên vặn vẹo. U Tuyền lão ma trong lòng giật mình. Đã thấy, theo cái kia vặn vẹo trong hư không, chậm rãi bước ra một con trâu đen. Tại thanh lưu trên lưng, có một vị hạc phát đồng nhan lão giả ngồi xếp bằng. Thanh lưu chân đạp hư không, bò họ. Một tiếng giống gọi vang lên, không có kinh khủng như thế, liền phảng phất thôn quê ở giữa đồng ruộng trồng trâu cày đồng dạng. Lão giả mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh tăng thương. Sự xuất hiện của hắn khiến cho mọi người lâm vào ngắn ngủi trong yên tĩnh. U Tuyền lão ma biến sắc, hoàn toàn không phát hiện được lão giả khí tức, liền phảng phất tên lão giả này căn bản không tồn tại đồng dạng. Mạnh, vượt ra khỏi hắn cảm ứng cường đại. Đó là cái gì thế giới? Hắn là ai? Mà giờ khắc này, một đám địa cầu tu sĩ lại là sôi trào. Là đạo đức thiên tôn sao? Một đám địa cầu tu sĩ chăm chú nhìn lão tử dò xét, ánh mắt mang theo hỏa nhiệt cùng sùng kính. Nhất là một đám đạo nhân. Đây chính là thần châu tổ tiên một trong, đặt văn minh căn cơ truyền thuyết tồn tại. Chớ đừng nhắc tới bao phủ tại vị này trên thân thể đủ loại truyền thuyết quang hoàn. Cưới châu xanh, đạp tử khí, có lẽ thật sự là đạo tổ trở về. Cưới châu xanh, đạp tử khí, có lẽ thật sự là đạo tổ trở về. Đạo đức quan sát thiên địa. Trong óc hiện ra vô cùng vô tận suy nghĩ. Chủ chốt trí nhớ tự nhiên là xuân thu thời kỳ luân hồi nhân sinh, bởi Phương Hạo tự mình thôi diễn. Mà những ký ức khác, có thượng cổ thiên đỉnh thời đại hỗn tạp trí nhớ, còn có một cái thế giới khác cảnh tượng, cái kia thần thoại thời đại, vũ trụ tinh không trong cảnh tượng. Đủ loại màu sắc sặc sỡ tràn diện tại đầu óc hắn bên trong hiện lên. Chỉ bất quá, bất luận thượng cổ vẫn là thần thoại thời đại trí nhớ, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Cái này tự nhiên cũng là Phương Hạo an bài, trí nhớ phải làm chậm rãi sống lại, đợi đến tương lai dung hợp trưởng thiên vũ trụ thời điểm, hắn mới có thể chân chính sống lại thuộc về thần thoại thời đại đạo đức tiên tôn trí nhớ. Lúc này, thiên hạ nghe tin mà hành động. Sớm tại U Tuyền huyết ma xuất thế thời điểm liền đã kinh động đến địa cầu thiên nhân cường giả. Giờ phút này, một đám thiên nhân cảnh đạp không mà đến. Một mảnh tinh thần quang huy vương vãi xuống. Triệu Bánh thân thể bao phủ tại tinh quang bên trong xuất hiện ở nơi đây. U Tuyền huyết ma ánh mắt ngưng tụ, cảm thụ lớn mãnh liệt cảm giác uy hiếp. Câu đề cử a. Ngay tại lúc đó, Lý Tiêu, Lâm Huyền Vi, Doanh Chính Lâm Trường Sinh mấy người cũng ùn ùn kéo đến. Càng nhiều hơn chính là vì vị này đột nhiên xuất hiện đạo tổ. U Tuyền bị kẹp ở một đám thiên nhân cảnh cùng đạo đức trong lúc đó, toàn thân không được tự nhiên. Cảm thụ nói mãnh liệt uy hiếp. Thân hình từng bước co rúm lại tiến vào trong biển máu, chậm rãi hướng phía dưới thối lui. Lâm Huyền Vi cũng không có ngăn cản, chỉ là lạnh lùng lườm U Tuyền lão ma liếc mắt, chợt hướng về đạo đức thi lễ. Xin hỏi thế nhưng là lão tử ở trước mặt. Đạo đức thu hồi trong lòng ngàn vạn suy nghĩ, nhìn về phía cả đám, trên mặt nổi lên nụ cười. Lão hủ Lý Nhĩ, tự văn kiện cốc rời đi nhiều năm chưa từng trở lại quê hương, không nghĩ tới còn có người có thể nhận ra lão hủ. Một đám tiên nhân cảnh nhìn nhau một cái, trong lòng có chút rung động. Hơn 2000 năm trước vị này đã nắm hành tẩu thế giới khác lực lượng, thật sự là để cho người ta chấn kinh. Cung nên thiên tôn trở về. Tất cả mọi người tại chỗ cũng xem như hắn hậu bối, nhất là Lâm Trường Sinh loại một đám đạo nhân. Đông Hải phía trên, thân như gỗ mục lão giả mở mắt ra, một loại nào đó mang theo một tia hoài niệm, chậm rãi đứng lên, hướng về Hoành Đoạn Sơn mạch phương hướng cúi đầu. Chợt khôi phục không nhúc nhích bộ dáng, chờ đợi ở nơi này phiến đại hải phía trên. Liền ở thời điểm này, Hoành Đoạn Sơn mạch vòm trời phía trên, một đạo kim sắc thần quang vương vãi xuống, hóa thành một đạo thông thiên đẳng cấp. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy tại kim quang thần hoa bên trong, có một đạo thân ảnh xếp bằng ở trên 9 tầng trời. Quần quần thần âm từ trên trời giáng xuống. Đại Sích Thiên Chủ trở về vị trí cũ. Mọi người cùng đồng lòng kinh. Hạo Thiên Đại Đế hiện thế. Đại Sích Thiên Chủ. Đúng rồi, trong truyền thuyết Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn không phải liền là ở Đại Sích Thiên à? Từng đôi ánh mắt chặt chẽ ngóng nhìn trên trời cao. Đây là vị thứ nhất tại chỗ có người trước mặt trở về nhân vật thần thoại. Tại vạn chúng chú mục bên trong, Thanh Nhu chân đạp kim quang đại đạo. Đạo Đức ánh mắt ngóng nhìn trên 9 tầng trời đạo thân ảnh kia, chân mày hơi nhíu lại, thần sắc mang theo suy nghĩ cùng hồi ức. Trong miệng nhẹ giọng thì thào, "Đế Tôn, Hạo Thiên Đại Đế." DS, kết thúc che trời kỳ tình, quá độ khiến cho ta kẻ văn, rất xin lỗi, ta phải sửa sang một chút mạch suy nghĩ. Ngàn. Chương 275, Tôn Ngộ Không, có muốn hay không đi ra? Thẳng đến vòm trời trên quang mang chậm rãi tiêu tán, đám người lúc này mới thu hồi ánh mắt. hơn 10 vị thiên nhân cường giả ánh mắt sáng rực, nỗi lòng phun trào. Lúc này, mọi người mới hướng về U Tuyền lão ma nhìn lại. Từng đạo ánh mắt hơi có chút lạnh lùng. Đảo qua bên trong đất trời, cầm tình huống thu hết vào mắt. Đây là chuyện gì xảy ra? Mới xuất hiện hư không kẽ nước, nhưng không có mê vụ xuất hiện dự cảnh. U Tuyền lão ma tại một đám thiên nhân cường giả, thậm chí là niết bàn cảnh cường giả nhìn chăm chú phía dưới có chút sợ mất mật. Mặc dù hắn công pháp đặc biệt, huyết thần tử bất diệt U Tuyền bất tử, nhưng giờ phút này đối diện với mấy cái này, người lại chân thật nổi lên một trận sợ hết hồn hết vía cảm giác đáng sợ. Hắn vội vàng thu hồi huyết hải không dám lô mãng, đồng thời cầm mình đại đa số lực lượng chuyển rời về kẽ nước một bên khác. Long cung đại điện xuống chân mày hơi nhíu lại. Nghiệp lực của thân, không biết tàn sát nhiều ít sinh linh. Ánh mắt mọi người hơi động một chút. Nghiệp lực cũng là đồng nghĩa với đây là dị vực yêu ma. Lý Tiêu khẽ miệng hơi hơi bốc lên vẻ tươi cười, đi nhìn một cái. Tiếng nói vừa ra, hắn một trưởng hướng về U Tuyền lão ma vô tới. Ngay tại lúc đó, lên tiên giới bên trong, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Hạo Thiên ngồi đối diện nhau. Đạo Đức Thiên Tôn ánh mắt thâm thúy tang thương, ngắm Hạo Thiên chỉ chốc lát. Xin hỏi, thế nhưng là Đế Tôn, trung quy là trưởng thiên vũ trụ Đạo Đức Thiên Tôn thần hồn bản nguyên biến thành, mặc dù trí nhớ tàn khuyết đứt quãng, nhưng rất nhanh liền từ ba đời trong trí nhớ tìm về tự mình. Hạo Thiên xếp bằng ở vô tận quang huy bên trong. Đế Tôn là ta cũng không vẹn vẹn Đế Tôn. Đạo Đức Thiên Tôn nghe vậy, trầm mặc chốc lát, Thiên Ngoại Hữu Thiên, Lục Đạo Luân Hồi quả nhiên huyền diệu. Hạo Thiên điểm ra một đạo quang mang, cầm Chư Thiên Biển bộ phận tin tức hướng về hắn vạch trần. Quần quần Chư Thiên vô lượng thế giới, vô tận trong thời không, cũng tồn tại vô tận hắn ta. Sau này ngươi liền biết rõ, liền ở nơi này đại xích thiên tốt nhất tốt tu hành đi, chờ đợi thời cơ. Đạo Đức Thiên Tôn nhìn không thấu Hạo Thiên, chỉ cảm thấy hắn giống như cùng toàn bộ thế giới hòa làm một thể. Phương Hạo thần thức quét đãng thiên địa, thậm chí quét tán ra thế giới, thăm dò vào Chư Thiên chi hải bên trong. Một cái kia cái thế giới, giống như sáng chói chói mắt tinh thần, tô điểm tại mênh mông trong hỗn độn. Thế giới của hắn đã ban đầu chạm đến đại thiên giới. Theo ban đầu địa cầu đi tới, từ vừa mới bắt đầu chống cự yêu ma xâm lấn cho tới bây giờ thiên đình sống lại, thế giới dung hợp. Mục tiêu của hắn là dung hợp Chư Thiên vạn giới, cầm mình bổn nguyên thế giới hóa thành chí cao vô thượng vĩnh hằng thiên vực, mà hắn sẽ thành chấp trưởng Chư Thiên vô thượng thiên đạo. Bây giờ bổn nguyên thế giới tại Chư Thiên chi hải đã có lực lượng tự vệ. Cũng đến thời điểm, Hạo Thiên quan sát nhân gian, chỉ tay một cái, một tòa quần quần tiên sơn hiện lên ở trước người hắn. Tiên sơn mờ mịt, lượn lờ từng đạo ánh sáng cùng tiên linh khí. Phương Hạo ánh mắt nhìn về phía Chư Thiên chi hải, trở thành đại thiên thế giới về sau, cầm tự động hấp dẫn đê giai thế giới phụ thuộc. Như vậy, liền từ bây giờ bắt đầu đi, Phương Hạo muốn đích thân động thủ, tăng tốc quá trình này. Hoành đoạn sơn mạch bên trong, một đám cường giả cầm Vũ Tuyền lão ma vây quanh ở bên trong. Nhất là lão ma La Chấn, vậy mà cố ý theo minh thổ trong biển máu đổi ra. Hai mắt hơi hơi nheo lại nhìn xem Vũ Tuyền lão ma. Vũ Tuyền công pháp cùng hắn công pháp có chỗ tương tự. Các vị tiền bối, có chuyện gì từ từ nói, có chuyện gì từ từ nói. U Tuyền mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng, trong lòng kinh hãi vô cùng. Đây là địa phương nào? Dù cho là Nga Mi Sơn tu vi mạnh nhất trưởng mi lão đạo cũng không sánh bằng trong này những người kia. Càng làm cho U Tuyền kinh hãi là, yêu ma tiên thể tụ một đường, bầu không khí hòa hợp vô cùng, loại cảnh tượng này hắn trước đây chưa từng gặp. Tại Thục Sơn thế giới bên trong, những cái kia tiên đạo tu sĩ, gặp yêu tộc ma tộc cái nào không phải kêu đánh kêu giết. Lý Tiêu trong tay lan tràn ra từng đạo thâm trầm ma khí, không ngừng hướng về U Tuyền trong thân thể dũng mãnh lao tới. Đúng là hắn ma khí khống chế được U Tuyền, nếu không U Tuyền tình nguyện bỏ qua huyết thần tử cũng sẽ không lưu lại. Lý Tiêu nhắm mắt, cảm giác ma khí theo U Tuyền trong thần hồn tìm được tin tức. Quả nhiên là đến từ một cái thế giới khác. Sau một lát, Lý Tiêu chậm rãi mở miệng, chợt trong nháy mắt cầm tin tức chia sẻ cho một đám cường giả. Chư vị có thể cảm thấy hứng thú. Doanh Chính do dự chốc lát lắc đầu. Chỉ là một phương phổ thông thế giới, chớ còn có rất nhiều sự vật cần xử lý. Không chỉ Doanh Chính, Triệu Hánh, Lâm Huyền Vi mấy người cũng riêng phần mình rời đi. Đến bọn hắn loại cảnh giới này, bình thường cơ duyên đã không có tác dụng, phe kia thế giới bên trong, lấy U Tuyền lão ma cái này tu vi đều có thể danh hiệu tôn, còn để không nổi bọn họ hứng thú. Nếu như không phải là Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân trở về thế giới, chỉ là U Tuyền lão ma còn vô phương làm bọn hắn đến đây nơi đây. Ngược lại là La Chấn lão ma ánh mắt giật giật. Huyết Hải U Tuyền, lão phu ngược lại là muốn nhìn một chút đến tuột cùng là thứ gì. Mà lúc này giờ phút này, Hạo Thiên trong tay quần quần tiên sơn đã hình thành. Hắn nhẹ nhàng đem trong tay tiên sơn bỏ xuống, rơi vào Đông Hải phía trên, cũng không có để cho tiên sơn xuất thế. Một đạo thần niệm lặng yên mà động, khóa vực thế giới. Tự khai thiên tích địa, kinh lịch trải qua tam hoàng chi thế, lại có ngũ đế định luân, thế giới đất này chia làm Đông Thắng Thần Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Nam Chiêm Bộ Châu, Bắc Cầu Lô Châu. Thiên viên địa phương, bên trên có thiên đỉnh, dưới có địa phủ, phương tây có Phật quốc. Giờ phút này vùng trung nguyên bên ngoài, ngũ chỉ sân xuống. Tại cỏ dại lá khô cùng đá vụn trong bùn đất, có một cái lông xù đầu vô lực nằm ở trên mặt đất. Lông tóc cảm đạm vô quang, đã từng thần thái sáng láng lông tóc dính đầy bùn đất cùng hạt bụi, giống như chó mất chủ vô cùng chật vật. Đã từng quát tháo phong vân, uy chấn tam giới tề thiên đại thánh bị đánh rơi vào hạt bụi chỗ sâu. Vừa lúc đó, có một đạo thân ảnh theo trong hư vô đi ra, quan sát cái con kia uy phong mất hết con khỉ, mở miệng nói: "Tôn Ngộ Không, có muốn hay không đi ra?" Viên kia buông xuống cơ hồ vùi lấp tại bùn đất hạt bụi trong đầu lâu đột nhiên nâng lên, ảm đạm trong đôi mắt giống như sáng lên một sợi thần quang. Chương 276: Con khỉ xuất thế, Đông Hải có tiên sơn. Bị đè nén mấy trăm năm phẫn nộ khi nghe thấy câu nói kia một khắc, mãnh liệt mà ra. Ai? Tôn Ngộ Không đột nhiên trừng lớn một đôi hỏa nhãn kim tinh, tuy nhiên bị phong ấn pháp lực, nhưng cái này ánh mắt cường đại như trước. Hắn nhìn thấy một bóng người, nhẹ nhàng đứng ở hư không bên trên, lập địa ba tấc. Đó là một tên thanh niên bộ dáng nam tử, bên hông hắn vác lấy một thanh phổ thông thông cổ kiếm. Sắc mặt bình thản, ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Tôn Ngộ Không, nhìn không ra hỉ nộ. Tôn Ngộ Không nhãn quang ngưng tụ, ngươi là phương nào thần thánh? Là đến xem ta lão Tôn chê cười sao? Hắn cả giận nói, đã từng uy phong lẫm liệt chấn nhiếp tam giới Tề Thiên đại thánh, giờ phút này bị trấn áp tại Ngũ Chỉ Sơn xuống đã có 500 năm. Uy phong mất hết, vô cùng chật vật. Cái này 500 năm không ít đi ngang qua tiên thần thậm chí yêu ma đều muốn chào phúng hắn một phen. Phương Hạo lắc đầu, ánh mắt hướng về Đường Quốc nhìn lại, thậm chí còn năng lực nhìn thấy cái nào đó cưỡi ngựa trắng hòa thượng đã tiếp cận Ngũ Chỉ Sơn. Chỉ bất quá, con khỉ bây giờ muốn bị hắn tiệt hồ. Mỉm cười, Tôn Ngộ Không bị trấn áp 500 năm. Trong lòng không cam lòng cùng nộ hỏa càng để lâu mệt mỏi càng là thâm trầm. Chỉ bất quá so sánh đã từng nhiều hơn rất nhiều lý trí, không còn là cái kia tùy tâm sở dục con khỉ. Minh bạch mình không phải là thiên đình cùng Như Lai đối thủ, cho dù về sau xuất thế cũng không làm ầm ĩ. Thậm chí nhẫn mại tính tình bảo hộ Đường Tam Tạng. Ta hỏi ngươi, có muốn hay không đi ra? Phương Hạo khẽ miệng nổi lên một tia nụ cười thản nhiên. Tôn Ngộ Không nghe vậy ánh mắt lóe lên nhìn xem Phương Hạo, không rõ ràng người này đến tột cùng có mục đích gì, trầm mặc chốc lát mới nói: "Mấy trăm năm, ta lão Tôn mỗi giờ mỗi khắc đều đang nghĩ làm sao đi ra." Phương Hạo khẽ miệng bước lên một vòng đường cong, nói: "Sau khi đi ra đâu, có sợ hay không thiên đình bắt lại ngươi đi về?" Tôn Ngộ Không nghe vậy, biểu lộ hơi hơi ngưng tụ, chợt trở nên vô cùng phẫn nộ. "Dám bắt ta lão Tôn liền lại náo hắn long trời lở đất." Phương Hạo lắc đầu, "Ngươi nhưng đánh qua được Như Lai?" Câu nói này làm con khỉ sắc mặt cứng đờ. Chợt tức giận nói, đánh không lại lại như thế nào, ta lão Tôn chết cũng muốn cắn xuống hắn một miếng thịt. Tôn Ngộ Không lộ ra một tia hung tính. Bản tính của hắn là yêu, theo Hoa Quả Sơn đạp vào tìm đạo hành trình, mấy chục năm hắn là thế nào qua. Trong đồng hoang không thiếu nguy hiểm, Tây Du ký sơ lược, nhưng mặc cho ai cũng có thể tưởng tượng, một cái phổ thông thông yêu hầu độc hành thế gian sẽ tao ngộ nhiều ít nguy hiểm. Tôn Ngộ Không cùng tợ săn bác đấu qua, cùng dã thú đoạt lấy ăn. Thằng đến tại Bồ Đề ngồi xuống tu hành tiên đạo mới mài đi yêu hung tính. Phương Hạo cười cười, không nói thêm gì nữa. Đưa tay bắn ra một đạo quang mang, mở ra như lai lưu tại Ngũ Chỉ Sơn trên phong ấn. Tôn Ngộ Không, tự giải quyết cho tốt. Tiếng nói vừa ra, Phương Hạo thân hình chậm rãi tiêu tán mở. Tôn Ngộ Không trong lòng giật mình, cảm nhận được cái kia cỗ tiêu tán phong ấn lực lượng. Trong cơ thể đọng lại 500 năm lực lượng chỉ một thoáng phảng phất sơn sụp đổ biển động đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Trong cơ thể đọng lại 500 năm lực lượng chỉ một thoáng phảng phất sơn sụp đổ biển động đồng dạng sôi trào mãnh liệt. Hắn trong mắt mang theo kinh hỉ. Đa tạ thần tiên. Hướng về trong hư không nói một tiếng cảm ơn, mặc dù không biết vị này thần tiên vì sao cứu hắn, nhưng Tôn Ngộ Không xuất phát từ nội tâm địa cảm tạ. Bỏ ra dư thừa suy nghĩ, hắn chỉ muốn ra ngoài, hắn chỉ muốn phát tiết trong lòng nộ hỏa. Bị đè ở nơi này ngọn núi xuống 500 năm, trong lòng của hắn tích xúc nhiều ít nộ hỏa không có ai biết. Dính đầy bụi bặm lông tóc sáng lên kim quang, Ngũ Chỉ Sơn đang run rẩy. Sau một khắc, một tiếng nổ ầm ầm âm thanh truyền khắp tam giới. Ầm ầm. Ngũ Chỉ Sơn vỡ nát, trong nháy mắt, giống như núi lửa bạo phát, một đạo màu vàng thân ảnh giải khai Ngũ Chỉ Sơn. Trong chớp mắt xông lên bầu trời. Cường đại pháp lực trở về trong cơ thể, hắn toàn thân lông tơ đều ở đầy phát sáng. Khí tức cường đại chấn động nhiều đám mây, dao động đầy trời phong vân. Trong đôi mắt buộc phát ra hai đạo kim quang sáng chói, dò xét thiên địa, xông lên tận 9 tầng trời phía trên. Ta lão Tôn đi ra. Hắn phát ra một tiếng vui sướng giống to, một tiếng này bị đè nén 500 năm gầm thét, chấn động thiên địa bát phương. Cách đó không xa, một cái cưỡi ngựa trắng tăng nhân trấn an bị hù dọa bạch mã, ánh mắt mang theo hồi hộp nhìn về phía vòm trời đạo ánh sáng kia. Ở trong thiên đỉnh, một chùm thần quang từ hạ giới chiếu rọi mà đến, kinh động đến không ít người. Dò xét nhân gian thiên lý nhãn bị cái kia hai đạo kim quang đâm vào hai mắt đau nhức, Thuận Phong Nhị càng bị Tôn Ngộ Không tiếng giống giận dữ nổ địa lỗ tai phát điếc. Thiên đình chấn động, vô số tiên thần đều nghe một tiếng này gầm thét. 500 năm nhanh như vậy liền đi qua, cái con kia tử hầu tử lại đi ra. Thiên Lý Nhãn híp mắt cả kinh kêu lên. Nam Hải, Quan Âm mỉm cười. Tam Tạng cuối cùng đã tới Ngũ Chỉ Sơn. Không muốn không. Nhưng mà, sau một khắc, đã thấy cái kia con khỉ một cái cân đầu vân trực tiếp hướng Đông Hải bay đi. Quan Âm biến sắc, mày nhăn lại, rồi ngón bấm đốt ngón tay. Nhưng mà, chỉ cảm thấy thiên địa hỗn loạn tương mừng, tương lai bị mê vụ chỗ che lấp. Giờ khắc này, trên trời dưới đất, từng vị đại năng cũng cảm ứng được thiên cơ biến hóa. Con khỉ không phải là bị Đường Tam Tạng thả ra. Từng vị giấu ở tam giới các nơi cường giả nhao nhao đổi sắc mặt. Nhưng mà, chờ bọn hắn muốn phải tinh tế thôi toán thời điểm, lại kinh hãi phát hiện, thiên cơ một mảnh hỗn độn, căn bản nhìn không thấy tương lai cảnh. Dù cho là Tây Phương vị này đại Phật cũng không khỏi đổi sắc mặt. Mà lúc này giờ phút này, Đông Hải phía trên, một tòa tiên sơn theo trong hư không rơi xuống, vững vàng tọa lạc tại đại hải phía trên. Cùng lúc đó, địa cầu Đông Hải phía trên, một mảnh quần quần yên ba phát lên, tại trong làn sương, một tòa tiên sơn giống như cảnh hao huyền đồng dạng nổi lên. Trên núi có một tòa bia đá, trên tấm bia khắc lấy hai cái chữ to: Giới Sơn. Dạng này động tĩnh, đưa tới vô số người chú ý. Chương 277, Thiên giới quần tiên, thần bí giới sơn. Lúc này, Tây Du Thiên đỉnh, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ vội vội vàng vàng hướng về Lăng Tiêu điện tiến đến, hướng về Ngọc Đế bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, yêu hầu Tôn Ngộ Không theo Ngũ Chỉ Sơn bên trong đi ra. Ngữ khí có chút chần chờ. Cái kia yêu hầu giờ phút này hướng Đông Hải Hoa Quả Sơn đi. Lời vừa nói ra, Lăng Tiêu điện tĩnh lặng sau đó rùng beng. Cái kia tử hầu tự đi ra. Vừa mới qua đi bao lâu? Trên trời một ngày, dưới đất một năm, tính toán ra, đã có 500 năm. 500 năm. Cái kia con khỉ xác thực cái kia đi ra. Chỉ bất quá, vì sao con khỉ hướng Đông Hải Hoa Quả Sơn đi tới? Một đám tiên thần nghị luận ầm ĩ, nhìn về phía Ngọc Đế ánh mắt ẩn ẩn có chút thâm ý. Ngọc Đế cùng Tây Thiên chuyện một đám tiên thần đều hiểu. Bọn hắn nhớ tới 500 năm trước tình huống, cái con kia vô pháp vô thiên con khỉ, khiến cho tất cả mọi người rất mất mặt. Ngọc Đế nhướng mày, con khỉ quay về Hoa Quả Sơn rồi. Hắn sắc mặt uy nghiêm nhìn về phía Thiên Lý Nhãn. Ngươi có thể nhìn thanh cái kia con khỉ là thế nào đi ra? Thiên Lý Nhãn bị từng đạo tầm mắt nhìn chằm chằm, cũng là thượng tiên đại thần, cái này khiến hắn cảm nhận được một cỗ to lớn áp lực. Vi thần chỉ nhìn thấy Ngũ Chỉ Sơn băng liệt, yêu hầu tự trong đó phá không mà ra, chợt hướng Đông Hải bay trốn đi. Chần chờ chỉ chốc lát, Thiên Lý Nhãn bổ sung một câu: "Tam Tạng pháp sư, còn chưa tới Ngũ Hành Sơn." Lời vừa nói ra, ngay cả một đám tiên thần cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Tây Thiên chọn người còn chưa tới, nhưng con khỉ lại trước giờ xuất thế. Là ai ra tay? Không phải là vị nào đại năng bất mãn Tây Thiên, nhúng tay phá hư bọn họ mưu đồ? Quần tiên bên trong, mấy người ánh mắt lấp lóe. Ngọc Đế trầm ngâm chỉ chốc lát, mở miệng nói: "Yêu hầu tội ác tày trời, không thể khinh suất tha thứ, bây giờ vậy mà dám can đảm tự tiện chạy ra trấn áp càng là tội thêm một bậc. Vị nào hái khanh mong muốn tiến đến hàng yêu?" Chúng tiên nghe vậy thầm nghĩ trong lòng phiền toái tới. Từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bất động thanh sắc. Con khỉ đi ra, Tây Thiên mưu đồ sai lầm, Ngọc Đế khuôn mặt cũng mất đi, luôn không khả năng ngồi yên không lý đến. Nhưng ai cũng biết rõ cái kia con khỉ có bao nhiêu phiền phức. Chúng tiên mắt túi xuống đến, yên tĩnh như gà. Ngọc Đế ánh mắt dò xét một vòng, phát hiện không một người ngẩng đầu. Liên Nhị Lang thần cũng là để nghe lệnh điều động không nghe tuyên, thiên đình những cường giả kia hắn cái này Ngọc Đế căn bản sai khiến không nổi. Cái này cũng khó trách hắn muốn phải cùng Tây Thiên hợp tác. Cũng chính là bởi vậy, đem con khỉ bắt trở lại là nhất định phải làm chuyện. Bất luận là vì thiên đình uy nghiêm quyền lợi của hắn, hay là vì Tây Thiên giáo mưu đồ. Lăng Tiêu Điện bên trong một đám tiên thần không người nào nguyện ý vung nước đục, từng cái nhìn chằm chằm mặt đất xem. Liên phảng phất cái này Lăng Tiêu Điện sàn nhà trở thành vô tự thiên thư. Ngọc Đế tay méo méo lông mày, có chút phẫn nộ, nhưng cũng biết hắn có thể ủy nhiệm người sát thực không động được yêu hầu. Thế là càng thêm phẫn nộ. Đường đường Ngọc Đế, vậy mà không người có thể phái. Hắn tùy ý gọi một người. Tháp Tháp Thiên Vương, ngươi đi trước xác minh cái kia yêu hầu tình huống. Lý Tĩnh sắc mặt phát khổ, nhưng lại không thể không ra khỏi hàng. Thần lãnh chỉ, đánh tựa như bất quá là đi làm tràng diện mà thôi, chỉ bất quá tự mình tấm mặt mo này lại được ném một lần. Lúc này, Tôn Ngộ Không đã bay vào Đông Hải, mắt thấy Hoa Quả Sơn đang ở trước mắt, nhưng mà lại là nhướng mày. Chỉ thấy tại Hoa Quả Sơn cách đó không xa, có một tòa to lớn tiên sơn cao vút tại trên mặt biển. Trên tiên sơn quang mang chìm nổi, giống như mộng ảo tiên cảnh, lại giống như cảnh hão huyền. Trên tiên sơn quang mang chìm nổi, giống như mộng ảo tiên cảnh, lại giống như cảnh hão huyền. Tôn Ngộ Không gãi gãi khuôn mặt, 500 năm không trở về, thế nào hơn một ngọn núi. Nói xong, hắn một cái cân đầu vân hướng về ngọn tiên sơn kia phía trên rơi đi, nhưng mà lại bị ngăn cản tại một tầng vô hình kết giới bên ngoài. Hắn dùng kim cô đồng gõ gõ, lại cảm thấy giống như đánh vào trên đông. Hắn nhìn một chút trên núi tấm bia đá kia, dưới sơn. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, không rõ ràng cho lắm, chợt bỏ xuống ngọn tiên sơn này bay trở về của mình Hoa Quả Sơn bên trong. Cũng không lâu lắm, Thiên Đình đại quân tụ hợp song song, tại Lý Tĩnh dẫn dắt phía dưới, thời gian qua đi 500 năm, lại một lần nữa hàng lâm Đông Hải. Oeng! Một tiếng vang thật lớn phát ra, chấn động tại Đông Hải phía trên. Thiên biến. Vạn dặm tình không phía trên, đột nhiên tạo thành một mảnh ngũ quang thập sắc tường vân. Mảnh này tường vân lấy Hoa Quả Sơn làm trung tâm, tạo thành một cái to lớn vân tuyển, bao phủ tại Hoa Quả Sơn bên trên, quần quần thiên uy hàng lâm xuống. Lôi đỉnh cùng cuồng phong hiện lên, vây quanh tòa này trong đại dương cô sơn trào lên. Giống như vạn mã lao nhanh, tiếng gầm gừ chấn động thiên địa. Giống như thương thiên phẫn nộ, kinh khủng tràng diện làm cho người kinh hãi. Ầm ầm. Lôi đỉnh nổ tung không ngừng bên hai. Bất thình lình, tiếng nổ lớn theo tầng mây chỗ sâu vang lên, giống như chém nát thế giới thiên lôi đột nhiên phun trào, chấn động đến Hoa Quả Sơn rung động không ngừng. Hoa Quả Sơn trên một đám sinh linh yêu thú biến sắc, chấn kinh sợ hãi ngóng nhìn thiên tình. Tôn Ngộ Không theo thủy liêm động bên trong bước ra, trợn mắt nhìn. Tới tốt lắm nhanh, ta lão Tôn vừa mới trở về còn không có đặt chân đã tới rồi. Coi là ta lão Tôn sợ sao? Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm đang sợ thậm chí cầm đầy trời sấm sét cũng đè xuống. Hào quang chói sáng theo Tôn Ngộ Không trên thân thể hiện ra, lực lượng khủng bố mà bá đạo. Tay hắn cầm một cây như ý kim cô đồng, hướng về bầu trời phía trên một bước đặt đi. Tôn Ngộ Không chân đạp cân đầu vân đứng ở không trung, sắc mặt khó coi nhìn qua đầy trời tường vân trong cái kia từng đạo bóng người. Người đến người phương nào, xưng tên ra. Tôn Ngộ Không cao giọng quát nói. Tường vân quay cuồng một hồi, từng đạo thân ảnh tản mát ra chói mắt thần quang tại tầng mây bên trong nổi lên. Đó là một tên trên người mặc bảo giáp thiên binh thiên tướng, từng cái thần uy hiển hách, khí thế uy vũ bất phàm. Nhất là giữa người kia, sắc mặt uy nghiêm, đầu đội kim quan, trong tay nâng một tòa màu vàng linh lung bảo tháp, đứng ở ngàn vạn trong quang hoa, lóa mắt vô cùng. Từng tôn thần tướng đứng ở hai người bọn họ bên cạnh, càng là bảo vệ địa hắn vô cùng tôn quý. Ta chính là Tháp Tháp Thiên Vương, Tôn Ngộ Không, ngươi nghiệp chướng nặng nề vốn nên tại Ngũ Chỉ Sơn xuống bị phạt. Ngươi lại như thế nào trốn ra được? Lý Tĩnh vô cùng uy nghiêm, tay nâng bảo tháp dáng người võ bảng, ở trên cao nhìn xuống quan sát Tôn Ngộ Không, mở miệng hỏi. Tôn Ngộ Không nghe vậy, lại cười ha ha. Như Lai lão nhân há có thể làm sao ta lão Tôn, chỉ là một ngọn núi cũng muốn ngăn chặn ta. Ngược lại là ngươi lão nhi này, có phải hay không đã quên lần trước bị ta lão Tôn đánh cho mặt mũi bầm dập. Tôn Ngộ Không khiêng kim cô đồng, ý cười đầy mặt. Lúc này mới bao lâu, lại tìm đến đánh sao? Yêu hầu, ngươi ra. Lý Tĩnh thẹn quá hóa giận, tức giận đến cắn răng. Bị con khỉ như vậy chà phúng, như thế nào để ép được lửa giận trong lòng khí? Ngay cả đầy trời thiên binh thiên tướng khí thế cũng yếu xuống, ung ung sấm sét cũng vô pháp phụ trợ bọn hắn. Cái con khỉ này hung dâm còn sờ sờ đang nhìn, căn cứ một cây gậy quấy đến thiên đình không được an bình, làm cho không người nào có thể quên. DS, tăng thêm ngày hôm qua thiếu hai canh. Rất xin lỗi, để cho ta điều chỉnh một chút, thật nghĩ không ra kịch tình cảm giác suy nghĩ sắp nổ, loại kia kìm nén đến cả người bốc mồ hôi cảm giác, tựa như tại lúc thi tốt nghiệp trung học, nhìn xem một quyển từ đề mục, lại một cái cũng sẽ không làm. Chương 278, Tam giới thiên quan, vạn giới chiến trường. Yêu hầu, làm càn. Một tiếng thiên âm ầm ầm vang vọng, lệnh người hai lỗ tai phát run. Nhưng mà, liền ở nơi này một tiếng kinh khủng thiên âm phía dưới, lại phát sinh làm tất cả mọi người đều không tưởng được tình huống. Chỉ thấy, lơ lửng trên biển lớn, tòa kia thần bí to lớn tiên sơn bất thình lình chấn động. Dập dờn ra một mảnh kinh khủng thần uy, quét ngang thiên địa. Giống như mắt trần có thể thấy sóng xung kích đột ngột trong lúc đó chấn động mà ra, hướng về toàn bộ thế giới cuốn sạch. Nằm ở trong chính là Lý Tĩnh cùng Tôn Ngộ Không bọn người. Ở nơi này cố quần quận kinh khủng sóng xung kích phía dưới, lấy tiên thần oai vậy mà không thể ngăn cản, từng người thiên binh thần tướng theo tường vân phía trên rơi xuống phía dưới. Đông Hải càng bị nhấc lên sóng lớn, thân ở với thế giới các nơi từng người cường giả nhau nhau cảm ứng được. Phương Thốn Sơn bên trên, Bồ Đề lão tổ đột nhiên mở hai mắt ra, không dám tin nhìn về phía Đông Hải phương hướng. Càng là cường đại tồn tại càng có thể cảm nhận được cố khí tức này cường đại kinh khủng, siêu việt hết thảy đáng sợ. Bồ Đề lão tổ đột nhiên đứng dậy, một bước hướng Đông Hải đạp đi. Thiên đỉnh, cái kia cổ kinh khủng sóng xung kích quét sạch 33 trọng thiên. Từng vị thần minh nhao nhao bị kinh tỉnh lại. Vũ Dư Thiên, Đại Sích Thiên, Thanh Vi Thiên, Tam Thanh cùng nhau đưa mắt về phía Đông Hải. Mà lúc này giờ phút này, Đông Hải phía trên, từng người thiên binh thần tướng bị thổi vào trong biển rộng. Lý Tĩnh tay nâng bảo tháp, từng đạo kim quang bao phủ tại thân thể phía trên, chặn cái kia cổ kinh khủng khí tức. Ánh mắt kinh hãi nhìn về phía tòa kia thần bí tiên sơn. Tiên sơn mênh mông, vậy mà tại Đông Hải phía trên không ngừng biến lớn, từ lúc mới bắt đầu tiểu đảo bộ dáng, trong nháy mắt, hóa thành một mảnh thông thiên hoàn toàn rộng lớn dãy núi. Dù cho là tiên thần ở nơi này, ngọn núi xuyên trước mặt cũng lộ ra nhỏ bé. Một tòa to lớn bia đá cao vút tại đỉnh núi, bia đá tang thương cổ lão, bổ sung thêm từng tia hỗn độn khí, có hai cái to lớn ký tự chạm trổ ở phía trên bia đá. Giới sơn, Lý Tĩnh kinh thanh gọi vào. Lúc trước liền chú ý đến nơi này Đông Hải phía trên nhiều hơn tiên sơn, lại không có truy đến cùng. Bây giờ xem ra, ngọn tiên sơn này tuyệt không phải bình thường, vẹn vẹn xuất thế thời điểm khuyết tán ra khí tức, tự làm bọn hắn khó khăn chống đỡ. Cuối cùng là thứ gì? Lý Tĩnh liếc qua Tôn Ngộ Không, gặp hắn cũng là một mặt ngộp bức. Do dự chốc lát, hướng về tòa kia mênh mông tiên sơn phi hành mà đi. Tôn Ngộ Không cũng tò mò đi theo. Một cái cân đầu vân muốn phải bay qua đỉnh núi, nhưng mà, có thể làm 108.000 dặm cân đầu vân nhưng vô luận như thế nào cũng trở mình bất quá này tọa tiên sơn. Quái thai quái thai. Tôn Ngộ Không trong lòng có chút kinh ngạc, loại cảm giác này liền phảng phất ban đầu ở Như Lai lòng bàn tay, bất luận làm sao bay chạy thế nào cũng không nhìn thấy giới hạn. Hắn con mắt hơi chuyển động, trong lòng cẩn thận rất nhiều. Lý Thiên Vương tại ở gần tiên sơn về sau, lại bị một cỗ lực lượng to lớn trấn áp, thẳng tắp tọa lạc tại tiên sơn dưới chân. Trong lòng của hắn kinh hãi, lấy hắn phi thiên độn địa tu vi, ở chỗ này lại ngay cả bay lên không trung cũng làm không được. Thần lực của hắn cũng không có biến mất, chỉ là không thể bay. Mỗi một tảng đá đều tựa như đang tỏa ra nhàn nhạt quang huy, không biết là làm bằng vật liệu gì luyện thành. Từng đạo hỗn độn khí giống như nước suối đồng dạng tại trong núi chảy xuôi. Trên núi trống không không còn, hoàn toàn tĩnh mịch, không có cây cỏ, không có sinh linh, chỉ có từng mảnh đá núi thạch bích. Mỗi một bước đều có một cỗ to lớn áp lực chấn áp tại đầu vai, dù cho là Lý Tĩnh ở nơi này cô dưới áp lực cũng không khỏi có chút bước đi liên tục khó khăn. Trong lòng của hắn kinh hãi, đây cũng là trước cái gọi là có tình huống. Lúc này, Bồ Đề lão tổ theo Phương Thốn Sơn chạy đến, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng, chặt chẽ ngóng nhìn tòa này giống như cầm thế giới chia làm hai nửa giới sơn. Ánh mắt của hắn nhất định, một bước bước lên giới sơn, lại ngay cả hắn cũng vô pháp ngự không. Chờ đợi vượt lên đỉnh núi về sau, lại là một mảnh thế giới bao la hiện ra ở trước mắt hắn. Đây là một mảnh bát ngát vùng quê, phi thường hoang vắng, nhìn không thấy mảy may sinh cơ, không có bóng người, chỉ có vĩnh hằng tĩnh mịch. Khắp nơi đều là thi thể. Bồ Đề tổ sư ánh mắt kinh hãi, đứng ở mênh mông giới sơn đỉnh, cảm nhận được thế giới to lớn cao ngạo cùng tự thân nhỏ bé mảnh đất này phía trên, chỉ thấy liếc mắt nhìn không thấy giới hạn đại địa phía trên hoàn toàn tĩnh mịch. Đây là một mảnh chết đi thế giới, có thể nhìn thấy khắp nơi đều là thi thể cùng hải cốt. Trước đây chưa từng thấy sinh linh đổ máu ở nơi này phiến trên chiến trường. Có to lớn tỷ tạn, có dữ tợn hung thú, trong đó rất nhiều tồn tại, dù cho là Bồ Đề tổ sư cũng không nhận ra đó là cái gì. Tại đây giống như mai táng xuống một cái thế giới, có vô cùng vô tận sát khí cùng khí ngưng kết trên hư không. Thậm chí mơ hồ có thể nghe thấy trong gió sen lẫn thống khổ kêu rên thanh âm. Không biết chết nhiều ít sinh linh, dưới chân bùn đất tất cả đều bị huyết dịch nhuộm tấu, trở nên một mảnh hắc hồng. Tại xa xôi cuối tầm mắt, có một tòa hùng vĩ cự đại cổ thành, cao ngất tận trời khung, lớn đến vô biên vô hạn. Bồ Đề tổ sư ánh mắt ngưng nhiên, trong mắt chỗ sâu sáng lên một luồng quang mang, nhãn quang xuyên thủng đất trời. Nhìn thấy tòa kia khủng bố đại thành, Tam giới thiên quan. Bồ Đề thì thào một tiếng, rung động trong lòng vô cùng. Giới sơn, chẳng lẽ coi là thật đi thông một cái thế giới khác? Tòa này tọa lạc tại Đông Hải trên giới sơn, bên kia núi lại là một mảnh thế giới xa lạ. Dù cho là Bồ Đề tổ sư cũng cảm thấy kinh hãi. Cùng lúc đó, buồn nguyên thế giới Đông Hải phía trên, tiến ba dập dờn, thủy quang lan tan, lại có một tòa cổ xưa đại sơn lặng yên nổi lên. Ngọn núi lớn kia có chút tàn phá, trên sơn nham dính đầy vết máu cùng chiến hỏa dấu vết, thậm chí có tiên nhân huyết dịch còn lại tản ra bất diệt hào quang. Liên ở nơi này tòa núi lớn xuất hiện một khắc kia, toàn bộ thế giới đều chấn động. Xếp bằng ở Đông Hải động thiên trong lão giả trên thân thể dập dờn ra một mảnh khủng bố đến cực hạn lực lượng, giống như thông thiên triệt đề. Hắn đứng dậy, bước ra một bước, ngắm nhìn tòa kia cổ xưa đại sơn. Đại sơn đỉnh, một tòa bia đá đứt gãy một góc. Nhưng này hai cái chữ to, mang theo không cách nào mở miệng mênh mông cùng cổ lao khí tức. Giới sơn, tam giới bể tan cảnh căn nguyên cuối cùng xuất hiện. Tần lĩnh, Phương Ngô trong tay chậm rãi xây dựng, một mảnh đất đai giống như hư huyễn tại trong bàn tay hắn như ẩn như hiện. Chính là giới sơn sau vùng thế giới kia. Đây là một mảnh chiến trường, vạn giới chiến trường. cấp cho thế nhân chiến đấu thiên địa chí tôn chi vị, truy tìm đại đạo thiên lộ vĩnh hằng chiến trường. Chương 279, tam giới bể tan cảnh chân tướng, thượng cổ năm tháng bí mật. Từng đạo thân ảnh liên tiếp theo các nơi trên thế giới phá không mà đến, cùng Tây Du thế giới một dạng. Giới sơn xuất thế thời điểm, động tĩnh phi thường lớn, uy thế cuốn sạch thiên địa, cơ hồ mỗi một tên tu sĩ thậm chí là người bình thường cũng cảm nhận được. Chặn Thiên cổ giáo thượng cổ chân tiên đầy giấy hoài niệm địa đứng ở giới sơn trước đó. Hàn Bào bảo vị này Chặn Thiên cổ giáo truyền nhân đứng ở lão giả thân một bên, ngóng nhìn mảnh này hạo triều sơn mạch to lớn. Liên tiếp theo các nơi trên thế giới, từng vị cường đại tu sĩ phá không mà đến. Đám người đứng ở giới sơn trước đó, đầy dây rung động ngưỡng vọng tòa này mênh mông thần sơn. Núi cao bằng trời, cao vút giữa thiên địa, tiến nhập đám mây trên trời cao, làm cho người sợ hãi thán phục. Tại to lớn sơn thể phía trên, là vô số đạo đao kiếm chém dấu vết, còn có từng trôi tàn phá binh khí cùng tan vỡ hải cốt tản mát tại to lớn giới sơn phía trên, làm cho người không khỏi liên tưởng, tòa này thần bí cự sơn tại xa xôi thượng cổ thời đại đến tột cùng đã trải qua cái gì? Giới sơn, giới sơn. Lâm Huyền Vi ngưỡng vọng tòa kia mênh mông thần sơn, Doanh Chính đứng chắp tay, trong lòng sợ hãi thán phục. Quá lớn. Long cung đại điện dưới cũng theo Đông Hải phía dưới xuất hiện, nắm một người nhìn 5-6 tuổi đại hải tử. Giới sơn a cuối cùng vẫn là xuất hiện. Hắn cảm thán một tiếng, trong thanh âm mang theo trướng. Đạo Hưu biết rõ ngọn tiên sơn này lai lịch. Lâm Huyền Vi hiếu kỳ hỏi. Đại điện dưới lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ là Long cung có chỗ ghi chép. Giới sơn, hết thảy họa loạn căn nguyên, tam giới loạn cục mở đầu. Đám người nghe vậy, trong lòng kinh hãi. Thượng cổ tam giới phá nát, cái kia một trận tác động đến tất cả mọi người đại chiến, đến tột cùng là làm sao phát sinh? Vậy mà cùng ngọn tiên sơn này có quan hệ sao? Một ngọn núi là như thế nào gây nên tam giới đại chiến? Tất cả mọi người trong lòng đều hiện lên ra nồng nặc nghi hoặc. Chẳng lẽ ngọn núi này có cái gì bí mật? Lâm Trường Sinh trong thức hải, Huyền Vũ chân linh lại một lần nữa đã bị kinh động. Giới sơn, đã vậy còn quá nhanh liền xuất hiện. Trong giọng nói của hắn đè nén kinh ngạc cùng nhàn nhạt lo lắng. Tiền bối có thể nói chi tiết một chút? Lâm Trường Sinh hỏi. Hiện tại xem ra, tòa này thần bí giới sơn chỉ sợ không phải thứ tốt gì. Tam giới bệnh dịch tả căn nguyên, thượng cổ tam giới như vậy cường thịnh cường đại đều ở đây cái này hoắc loạn phía dưới vỡ nát, bây giờ thế giới có thể đứng trước dạng này nguy cơ sao? Lâm Trường Sinh chân mày hơi nhíu lại. Huyền Vũ chân linh mở miệng. Đó là đổi xa xôi thái cổ thời đại, khi đó nhân tộc thậm chí mới vừa vặn sinh ra không lâu. Trí nhớ của ta tàn khuyết địa nghiêm trọng, nhớ không hoàn toàn, chỉ nhớ rõ, giới sơn đằng sau là cấm địa lúc trước có dị vực yêu ma theo giới sơn đánh ra, nhưng bị mấy vị kia tồn tại đánh lại. Về sau tam giới đại nhân vật cũng tiến nhập giới sơn nói đến đây, Huyền Vũ chân linh âm thanh hơi hơi phát run. Long tổ nhân hoàng thiên đế thần quân xuất lĩnh tam giới từng vị cường giả, rất nhiều cổ bất hủ cường đại tồn tại cùng nhau tiến nhập ngọn núi này. Có người một đi không trở lại, có người bị thương mà về. Về sau nữa, giới sơn bị Hạo Thiên bệ hạ phong ấn, nhưng thiên đạo cũng đã biến mất. Ta loáng thoáng nhớ kỹ, về sau chính là ma giới cùng Phật quốc phản loạn, lần nữa mở ra giới sơn, dẫn phát tam giới đại chiến. Lâm Trường Sinh trong lòng kinh hãi. Tam giới bể tan cảnh phía sau vậy mà ẩn giấu đi dạng này thượng cổ mật nghe. Toàn này thần bí giới sơn, Hạo Thiên đại đế vì sao muốn phong ấn hắn, ma quốc Phật thổ lại vì sao muốn giải khai cái này phong ấn? Vừa lúc đó, Long cung đại điện dưới vây tay lấy ra một cái cổ kính, giống như tinh thạch điêu khắc mặt kính, phản xạ ánh sáng chói mắt. Đây là Hãn Hải hồi quang kính, có ngược dòng thời gian trở lại truy tìm căn nguyên lực lượng, dùng cái này kính hẳn có thể biết được thượng cổ thời đại ngọn tiên sơn này cái gì xảy ra. Vị kia Chặn Thiên cổ giáo lao chân tiên không để ý đến đám người, thong thả thở dài ngóng nhìn giới sơn, chậm một bước bước vào trên núi, hướng về núi đi đến. Có người ý động muốn phải đuổi theo, nhưng rơi vào giới sơn phía trên lúc lại cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng chấn áp mà xuống, liền nửa bước cũng khó khăn đi, chớ nói chi là leo cái kia cơ hồ cùng thiên cung cao bằng đỉnh núi. Thế là chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui ra khỏi giới sơn. Đại điện hạ tướng Hãn Hải hồi quang kính ném ra ngoài, to lớn cổ kính lơ lửng trên bầu trời. Một mặt chiếu rọi hướng về cổ xưa giới sơn, một mặt ở trên vòm trời hình chiếu ra hình ảnh. Chỉ thấy hào quang chợt hiện, giống như đảo ngược thời gian, Hãn Hải hồi quang kính chiếu rọi ra một mảnh hình ảnh. Tìm tiên hoa. Đám người ngây ngốc ngóng nhìn cái kia phiến cảnh tượng. Đã thấy đến vô lượng thần văn lấy một tòa bia đá làm trung tâm, bao phủ tại giới sơn phía trên. Triệu Hành ánh mắt ngưng tụ. Cái kia rõ ràng Thái Sơn thần uy, vô số hào quang cùng đại đạo thần văn ngưng tụ, tạo thành một tòa vô thượng trận đồ, bao phủ tại giới sơn phía trên. Mỗi người cũng cảm nhận được cái kia cổ kinh khủng áp lực, giống như đem trọn phiến thế giới trọng lượng trấn áp tại tòa này cự sơn phía trên. Một cỗ làm cho người cảm giác hít thở không thông hiện hiện, xuyên thấu thời gian, theo Hãn Hải hồi quang kính hình thành huyễn tượng bên trong dập dờn mà ra. Rõ ràng là hư vô huyễn cảnh, lại cho người ta một cỗ kinh khủng áp lực. Ngay cả mấy tên miết bàn cảnh cường giả cũng cảm nhận được, có chút khó khăn thở dốc. Thời đại viễn cổ phát sinh ở giới sơn tình hình xuất hiện, tuy nhiên chỉ chiếu rọi ra một góc, nhưng có thể rõ rệt nhìn thấy. Trên mặt tất cả mọi người đều hiện lên ra một cỗ mãnh liệt rung động. Chỉ thấy một mảnh kinh khủng chiến trường xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Theo giới sơn một bên khác, có đầy trời bóng người đánh tới. Cái kia từng đạo bóng người chấn áp tại trên trời cao. Một khung cổ xưa chiến xa lấy phát ra vạn cổ bất hủ quang mang nghiền ép hư không. Tại chiến xa phía trên, là một tên cao lớn nam tử, toàn thân lượn lờ pháp tắc thần liên, cơ hồ hiện hóa thành thực chất đại đạo lực lượng hàng lâm. Giống như thần ma, bịa thoát thiên địa. Không biết một người. Ở đó thần ma bên cạnh, còn có hai đạo vô thượng thân ảnh. Dù cho là giới sơn tại bọn họ lực lượng phía dưới cũng lạnh run phát run. Cũng chính là tại thần ma xuất hiện một khắc kia, đại trận đột nhiên hiện ra. Một điểm huyền quang chợt hiện. Một cỗ chí cao vô thượng, chí tôn chí quý khí tức lan tràn ra. Có ba người xuất hiện ở đại trận bên trong. Người như lão giả, mang theo từ cổ chí kim vĩnh tồn bất diệt khí tức, có thái cực thần đồ tại hắn sau đầu nhẹ nhàng xoay tròn, chuyển động âm dương. Người giống như trung niên, trầm ổn uy nghiêm, đại đạo pháp tắc quấn quanh ở hắn trên thân thể, hỗn độn sinh diệt cho hắn trong đôi mắt còn có một người giống như thanh niên. Sắc không thể đỡ, gánh vác bốn thanh tiên kiếm đến. Thiên tôn. Đạo đức nguyên thủy linh bảo, là ba vị thiên tôn. Công, chương 280, thiên quan chiến trường, liên thông vạn giới. Tất cả mọi người kinh thanh hô to, gắt gao siết chặt quyền đầu. Vạn cổ tuế nguyệt trước bí mật muốn hiểu sao? Tam giới bể tan cảnh chân tướng. Giới sơn. Bệnh dịch tả căn nguyên, đến từ dị vực thần ma. Tất cả mọi người chăm chú nhìn trong tấm hình cảnh tượng. Chỉ thấy, Tam tôn lập thân hư vô, giống như ba quả thái dương, trấn áp vạn cổ khí tức dập dờn chư thiên tinh thần, cùng thần ma giằng co. Chí cao vô thượng, từ cổ chí kim vĩnh tồn. Giống như cầm thiên địa hóa thành một mảnh hỗn độn hư không. Đó là một cỗ đại khủng bố. Đã thấy, vậy từ giới sơn một bên khác đánh tới thần ma hướng về Tam tôn phát ra rít lên một tiếng. Một cây hoàng kim thần thương theo vị này thần ma trong tay đâm ra. Hai người khác đồng thời di chuyển, bộc phát ra kinh thiên động địa lực lượng kinh khủng. Cùng lúc, chỉ thấy tinh trong biển, u ám trong hư không, một đạo ma khí quấn quanh bóng người to lớn hiện hiện. 127 một bên khác bến bờ vũ trụ, sáng lên vô tận quang huy, có một tôn vô lượng đại vô lượng quang đại Phật hiển hóa. Là bị Hạo Thiên bệ hạ trấn áp vị kia không đầu ma thần. Có người kinh hô một tiếng, nhận ra trong tấm hình cái kia đạo ma ảnh. Rõ ràng là lúc trước bị Hạo Thiên trấn áp tiến vào minh giới ma thần. Ma thần Phật tổ cùng giới sơn bên kia tồn tại cùng nhau xuất thủ. Giờ khắc này, thiên địa chấn động thuốc, hỗn độn mãnh liệt, giống như chém nát thiên địa. Cái kia cố hủy diệt thế giới lực lượng theo vạn cổ tuế nguyệt trước đó bắn ra mà xuống, vẹn vẹn một đạo huyễn ảnh, lệnh Đông Hải phía trên tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ đại khủng bố. Cỗ lực lượng kia giống như xuyên thấu thời gian trường hạ, phản phất muốn theo hình ảnh hư ảo bên trong đánh ra. Vừa lúc đó, trong tấm hình nhưng mà dừng. Tất cả ánh sáng mây thời gian dập tắt. Hãn Hải hồi quang kính đột nhiên run lên. Giang giác. Một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái này Long cung trọng bảo đột ngột vỡ nát, hóa thành vô số miếng thật nhỏ toái phiến, tại thiên không phiêu tán mà xuống, chính là trở thành một mịn. Đại điện phía dưới sắc khổ, hơi có chút đau lòng, Long cung trọng bảo vô số, nhưng cái này Triều Hải hồi quang kính lại tính nhất lưu, chính là lấy một đầu chân long xương sợ rèn luyện thật sự là chân quý. Nhưng mà, càng làm cho hắn kinh hãi, như vậy một kiện trọng bảo, lại vẹn vẹn bởi vì hồi tưởng một mảnh huyễn cảnh mà băng diệt. Có thể nghĩ, trong ảo cảnh mấy vị kia, đến tột cùng đã cường đại đến mức nào? Ma quốc Phật thổ phản bội, thì ra là thế. Lâm Trường Sinh thì thào một tiếng, kết hợp Huyền Vũ chân linh trước đó nói ra tin tức phân tích đầu đôi. Là ma quốc Phật thổ cùng giới sơn bên kia tồn tại nội ứng ngoại hợp đánh nát Hạo Thiên bệ hạ phong ấn. Tất cả mọi người kinh ngạc không nói gì. Ngây ngốc nhìn chằm chằm tòa kia to lớn giới sơn, đột ngột trong lòng phát lạnh, cảm nhận được đại khủng bố. Giới sơn trên huyết, là thượng cổ tiên huyết thần huyết à? Không dám tin. Giới sơn. Tại ngoài núi vô luận như thế nào cũng không nhìn thấy bên kia núi. Có người nhìn chằm chằm trên vách núi đá lưu lại những máu kia ánh mắt lấp lóe. Tiên thần huyết, nếu như lấy ra luyện đan không biết sẽ có hiệu quả gì. Còn có tiên thần nhóm lưu lại binh khí, mặc dù đại đa số cũng là toái phiến, nhưng tuyệt đối là hiếm có thần tài. Có tu sĩ thử thăm dò hướng về khắp nơi nóng rực huyết dịch tìm kiếm, muốn phải thu thập tiên huyết. Nhưng mà, chỉ thấy một mảnh sát cơ kinh khủng theo trong máu bộc phát ra. Cầm tên tu sĩ kia hóa thành một mảnh huyết vụ. Đám người kinh hãi. Những cái kia ôm ý tưởng giống vậy tu sĩ nhao nhao ngừng. Kinh hãi nhìn xem cái kia giọt giọt sáng chói huyết dịch. Thượng cổ chân tiên huyết dịch, mặc dù mất đi 10 vạn năm, lưu lại lực lượng cũng không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Có người thán phục một tiếng. Rất nhiều tu sĩ cấp thấp nhất thời trở nên sợ hãi vô cùng. Lâm Huyền Vi, Doanh Chính bọn người thì ánh mắt nghiêm trọng. Ngay cả thượng cổ tam giới cũng bị nát, giới sơn phía sau đến tột cùng có vật gì? Lâm Huyền Vi ánh mắt nghiêm trọng. Doanh Chính mở miệng, đi xem một chút. Mặc kệ có cái gì cuối cùng cần đối mặt. Mấy người còn lại cũng nhẹ gật đầu. Một đám đại tu sĩ bước lên giới sơn. Tại giới sơn uy áp mạnh mẽ phía dưới, cơ sở nhất cũng muốn đạt tới pháp tướng cảnh mới có thể đạp vào đỉnh núi. Chớ đừng nhắc tới tản mát ở trên núi những cái kia tiên huyết, một cái sơ sẩy dính vào hậu quả thiết tượng không chịu nổi. Cũng may, Chân Tiên cổ giáo vị kia thượng cổ chân tiên bước qua giới sơn, xóa đi trên đường sắc cơ, làm hậu mặt đám người lưu lại một đầu lối đi an toàn. Lâm Huyền Vi, Doanh Chính, Triệu Ánh, Lâm Trường Sinh kiếm thánh, Vô Doanh, Hàn Bảo Bảo, Trần Bình An đại địa dưới, Trúc Hôn, Dược Trần Con, Hồn Thiên Đế. Một đám thiên nhân miết bản, chịu lấy giới sơn áp lực thật lớn tiến lên. Chậm rãi trèo lên núi kia đỉnh, dõi mắt trông về phía xa. Đã thấy, hoàn toàn tĩnh mịch đại địa hiện ra tại mọi người trước mắt. Vô số thi thể rơi vào đại địa phía trên, cầm thổ nhưỡng cũng nhuộm thành màu đỏ sậm, trong không khí xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc khí. Triệu Ánh lại là ánh mắt ngưng tụ. Lúc trước vị này ma thần mở ra tinh môn tế đàn thời điểm ta đã từng nhìn thấy một mảnh ma vương. Nàng ánh mắt ngưng nhiên, chính là này phiến thiên địa. Liếc nhìn lại, không có giới hạn bao la đại địa, dù cho là cao bằng trời giới sơn, ở nơi này vùng đất phía trên cũng bất quá là bình thường là một ngọn núi mạch. Bầu trời một mảnh ảm đạm âm trầm, một cỗ cực hạn nhỏ bé cảm giác hiện lên ở mỗi người trong lòng. Vô số cỗ thần ma thi thể trải rộng đại địa phía trên, thậm chí còn có ngôi sao tái phiến, đã trải qua vô tận tuyết nguyệt, đã mất đi linh tính cùng lực lượng, trong gió chậm rãi hóa thành bụi. Mà tại giới sơn phương xa, có một tòa thật lớn hùng thành cao vút giữa thiên địa, Tam giới thiên quan. Doanh Chính thì thào một tiếng, thấy rõ lơ lửng ở đó tòa đại thành bầu trời tàn phá bia đá. Bốn chữ cổ mang theo 10 vạn năm trước hào quang, đang nhấp nháy. Là cổ thiên đỉnh tiên thần nhóm đánh vào giới sơn sau ở nơi này vùng đất trên thành lập tòa này thiên quan sao? Cầm dị vực thần ma ngăn cản tại giới sơn trước đó, thành lập một tòa thủ hộ thế giới thiên quan, không hổ là cổ thiên đỉnh. Tiêu Nôn thì thào một tiếng, sắc mặt mang theo mãnh liệt rung động. Lâm Huyền Vi trầm mặc chốc lát, đây mới là Hạo Thiên đại đế nói dị vực sao? 2.9 nàng thở dài nói, đúng rồi, nếu như vẹn vẹn những cái kia hư không kẽ nứt sau lưng thế giới, lại thế nào khả năng để cho tam giới náo động? Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người càng ngưng trọng thêm. Lâm Trường Sinh ánh mắt nặng nề nhìn về phía phiến đại địa này, không biết sau đó ra sao rồi. Cổ Tiên Thần thắng sao? Trong lòng mọi người nghi hoặc càng nhiều. Dị vực thần ma đây, đi, đi thiên quan nhìn xem. Bát ngát đại địa phía trên, từng đạo thân ảnh hướng về tòa kia cổ xưa thành trì đi đến. Cùng lúc đó, Tần Lĩnh, Phương Lô đứng dậy, hướng về giới sơn đạp đi. Chiến trường kia là hắn liên thông vạn giới bảy, tu sĩ cùng tu sĩ chiến đấu, mà hắn cũng sắp đứng trước thế giới khác tiên đạo hoặc là thế giới ý chí. Không trải qua huyết chiến vô phương trưởng thành, hắn đã chạm đến đại thiên thế giới, cái kia lộ ra răng nanh. Chương 281, đệ nhị thiên đỉnh, xuyên anh trở về, đi qua thượng cổ thời đại khủng bố chiến trường, chân đạp tại vô số thần ma máu tươi phía trên. Vô số cố thi thể tàn mát tại nguyên dã bên trong, có thật nhiều cũng là lạ lẫm không nhận ra danh hiệu sinh linh. Bất quá cũng may, phiến đại địa này tựa hồ mang theo quỷ dị ma tính. Phàm là chết ở đại địa trên sinh linh, thi thể tinh khí cùng thần lực hết thảy bị thôn vệ trong không. Không có giống giới sơn trên như vậy, một giọt tiên huyết cũng ẩn chứa khủng bố sát cơ. Nếu không phiến đại địa này chỉ sợ không ai có thể đặt chân. Chỉ bất quá, Lý Tiêu nhặt lên một thanh gậy lịa thần kiếm, nhẹ nhàng vung lên, thần kiếm giống như sát thượng, vậy mà trực tiếp đoạn này. Hắn lắc đầu. Đáng tiếc, thần tính mất hết. Đại điện dưới phất tay một đạo lực lượng kinh khủng đánh vào phiến đại địa này phía trên. Nhưng mà, lại ngay cả một khối đá cũng không đánh nát. Đám người sắc mặt riêng phần mình biến hóa, rung động trong lòng. Cuối cùng là một chỗ dạng gì thế giới? Trong lòng mọi người cảm thán. Một đường hướng về cổ xưa thiên quan đi đến, rất nhanh liền tiếp cận. Không hổ là thiên quan tên. Trong lòng mọi người rung động. Cái này không phải một tòa cửa ải. Đây quả thực là một khóa tinh cầu. To lớn vô cùng, tọa lạc tại đại địa phía trên. Trên tường thành 12, có vô số chiến hỏa dấu vết. Vết đao kiếm ấn, ở nơi này kinh khủng hùng quan phía trên lưu lại từng đạo dấu vết cổ xưa. Tại trong cự thành, có từng tòa cung điện lầu các cao vút, nhưng đều không ngoại lệ. Tất cả cung điện cũng tàn phá vô cùng, thậm chí có không ít cung điện đã sụp đổ. Tại to lớn thiên quan trên không, lơ lửng lấy một khối bia đá, cùng Thái Sơn Thiên Bi nhìn nhau, chỉ bất quá lại càng thêm cự đại. Đám người ngưỡng vọng cổng thành. Nam Thiên Môn. Triệu Ánh thì thào mở miệng. Tất cả mọi người có chút thất thần. Đây là thượng cổ tiên thần ở nơi này vùng đất trên thiết lập đệ nhị thiên đỉnh sao? Cổ xưa to lớn thanh đồng trên cửa, khắc rõ từng đạo dấu vết. Chân Thiên cổ giáo lão giả yên tĩnh đứng ở trước cửa, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Cũng chính là ở thời điểm này, thiên quan bên ngoài, có mấy đạo thân ảnh đang cấp tốc chạy đến. Cuối cùng là địa phương nào? Bồ Đề cùng Tam Thanh cùng nhau hướng thiên quan tiến đến. Hậu phương, còn có chân đạp đài sen Nam Hải đại sĩ đi sát đằng sau. Trên mặt mỗi người đều mang chấn kinh cùng nghi hoặc. Tại Tây Du thế giới lên trời xuống đất không gì không thể tồn tại, nhưng mà tiến nhập phiến thiên địa này về sau, lại cảm thấy ngay cả ngự không phi hành đều có chút ngưng trệ. Thế giới có cường lực, chư thiên chi hải bên trong Tây Du thế giới không chỉ một, thực lực hệ thống cũng riêng phần mình có chỗ bất đồng. Tây Du thế giới đứng đầu cường giả, đổi thành bản nguyên thế giới hệ thống, cũng bất quá tương đương với hiển thánh, cũng chính là trưởng thiên vũ trụ thánh nhân cảnh. A, có người. Bồ Đề ánh mắt ngưng tụ, hướng thiên quan nhìn đằng trước đi. Gặp được chờ đợi tại cửa nam phía trước địa cầu đám người. Tam Thanh nhìn nhau một cái, chân đạp hư không, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt hoành khóa bắt ngát đại địa. Chờ đợi đi đến chỗ gần về sau, nhìn thấy trên cửa thành viết vài cái chữ to, tâm thần chấn động. Nam Thiên Môn. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong lòng bọn họ nghi hoặc vô cùng, tòa thành trì này cùng tiên đỉnh có liên quan gì sao? Người của hai thế giới vào thời khắc này chạm mặt, thường đôi ánh mắt mang theo ngạc nhiên cùng nghi hoặc. Vừa lúc đó, theo thanh đồng trong môn truyền ra một tiếng vang thật lớn, đông, giống như hồng lữ chuông lớn tiếng oanh minh vang lên, đem mọi người chú ý lực toàn bộ hấp dẫn. Chỉ thấy, giống như núi cao to lớn Nam Thiên cổng thành chậm rãi mở ra, một đạo thân ảnh giàn mua xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thân hình hắn có chút lầu, ánh mắt tang thương mà đục ngầu. Đầu tiên là nhìn một chút Chặn Thiên cổ giáo lao Trần Tiên, sau đó nhìn về phía hậu phương Lâm Huyền Vi bọn người. Tam giới trở lại, ta trông tòa này mộ 10 vạn năm. Thủ mộ nhân giật mình nói. Chân Thiên cổ giáo lão giả hơi hơi hướng về thủ mộ nhân túi đầu. Thủ mộ nhân nhẹ gật đầu. Đi theo ta đi. Tang thương âm thanh tựa hồ ẩn giấu đi thở dài. Hắn mang theo đám người hướng về nội thành đi đến. Lớn như vậy trong thành trì, không có mưa hay. Một mảnh vắng vẻ tĩnh mịch, chỉ có từng tòa không trọn vẹn cung điện hơi hơi lóe ra hào quang. Nhưng mà, Tam Thanh cùng Bồ Đề mắt thấy cái kia từng tòa cung điện tên lại kinh hãi ngạc nhiên. Cái kia từng tòa cung điện, rõ ràng là Thiên Đình chư điện. Thái Thanh thậm chí nhìn thấy đầu xuất cung. Thủ mộ nhân nhẹ giọng mở miệng. Năm đó Tam Tôn cùng Thiên Đình chư đại đế dẫn đầu đẩy trời tiên thần đánh vào nơi đây, ở chỗ này thành lập dưới thiên quan. Về sau tam giới sập, chúng ta đường lui cũng mất, cũng may bên kia giới sơn cũng phong bế, lưu lại một tòa mộ trống, mai táng vô số người. Lão giả dẫn đám người tiến nhập thiên quan thành trì trung ương chỗ. Nơi này là một mảnh mộ địa. Ánh mắt mọi người vô cùng kinh hãi. Chủ Tước thần quân mộ, Võ thần quân mộ. Từng tòa mộ địa đứng ở tòa này hùng vĩ cổ thành trung ương, chôn vùi xuống 10 vạn năm trước thời đại. Đó là từng tôn danh truyền thiên cổ tồn tại. Nhưng mà, lại toàn bộ an tĩnh chôn giấu ở nơi này vùng đất phía dưới. Đám người không khỏi có chút tê cả da đầu. Tiền bối, cuối cùng là địa phương nào? Có người mở miệng hỏi. Thủ mộ nhân ánh mắt run rẩy. Cái gì không 17 địa phương, ta cũng không biết cuối cùng là địa phương nào. Ta chỉ biết là trên phiến đại địa này có từng tòa giới sơn, mỗi một tòa giới sơn phía sau cũng kết nối lấy một cái thế giới. Vô số người theo từng cái thế giới tiến vào phiến đại địa này, bày ra chiến tranh cùng giết. Trong lòng mọi người chấn động. Vừa lúc đó, tới gần ngoại vi một tòa thấp mộ phần giật giật, bùn đất bị gỡ ra, một cái tái nhợt cánh tay theo đại địa phía dưới rũ ra. Lão giả biến sắc, trong mắt nổi lên gợn sóng. Địa cầu đám người kinh ngạc nhìn xem tòa kia thấp lùn phần mộ. Mộ bia phía trên trống rỗng, không biết hắn là phương nào thần thánh. Đã thấy, một tên thanh niên bộ dáng nam tử theo trong phần mộ đứng dậy. Cau mày, khí tức không ngừng biến hóa. Thủ mộ nhân trên mặt nổi lên một tia gợn sóng, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi còn nhớ rõ mình người nào không?" Thanh niên trầm mặc chốc lát, trong óc các loại trí nhớ hỗn loạn vô cùng. Sau nửa ngày, tại lung tung kia trong trí nhớ tìm được tự mình, ánh mắt của hắn nhất định. Mở miệng nói: "Ta chính là Thiên Đình đệ nhất thần tướng, Xuyên Anh." Phương xa, Phương Hạo mỉm cười. Trường Thiên Vũ trụ tiếp dẫn mà đến từng đạo linh hồn sẽ lần lượt đăng tràng. Bất luận là cổ hoàng, vẫn là đại đế. Chương 282, bánh xe phụ quay về bên trong trở về, Thiên Nguyên mở ra. Xuyên Anh, Cổ Thiên Đình thần tướng. Đám người hai mặt tướng quốc, lại tại trong trí nhớ tìm không thấy vị này thần tướng truyền thuyết. Đã thấy Xuyên Anh quét mắt đám người liếc mắt. Đây là địa phương nào? Thủ mộ lao nhân nhẹ nhàng ho một tiếng. Nơi này là Tam Giới Thiên Quan. Hắn hướng về thần ma mộ địa trung ương chỗ chỉ. Tại trung ương chỗ có một phe cổ xưa thạch bàn lơ lửng giữa không trung bên trong, thạch bàn nhộn nhạo từng tia thần bí mênh mông khí. Hắn mở miệng nói, đó là lục đạo luân hồi. Năm đó trận chiến kia vô số người chết trận, Tam Tôn cùng Đại Đế liền lấy ra luân hồi lực lượng tạo thành khối này luân hồi bàn, cầm từng vị chết trận thần quân đưa vào trong luân hồi. Bây giờ, ngươi là cái thứ nhất bánh xe phụ quay về bên trong tỉnh lại. Xuyên Anh nghe vậy mày nhăn lại. Bệ hạ cầm ta chôn ở nơi thành tiên, từng nói qua trăm vạn năm sau cầm ta tỉnh lại, cùng nhau chinh chiến tiên vực luân hồi. Đây chính là bệ hạ niết bàn phương pháp sao? Luân hồi thế giới à, cuối cùng là thật hay giả? Hắn ở trong lòng suy tư. Bệ hạ phải chăng cũng ở nơi đây? Xuyên Anh tâm thần dần dần an tâm xuống. Ánh mắt hướng về tòa thành phố khổng lồ này dò xét mà đi, có thể cảm nhận được tòa thành trì này hùng vĩ rộng rãi cùng cổ lão. Đám người đi theo thủ mộ lão nhân biết tòa này cổ lão thành trì đã qua. Lớn như vậy trong thành trì không có mưa hay. Dựa theo thủ mộ lão nhân thuyết pháp, lúc trước tam giới sụp đổ, thiên đạo biến mất về sau, thiên quan liền cùng tam giới đã mất đi liên hệ. Toàn bộ thượng cổ chiến trường bị phong bế bắt đầu, một đám tiên thần cùng dị vực thần ma ở chỗ này triển khai chém giết, cuối cùng chém chết tất cả mọi người. Rất nhiều người chết trận được đưa vào trong luân hồi, mà còn sống cái kia một bộ phận thì riêng phần mình rời đi tòa thành thị này, tiến về chiến trường chỗ sâu hoặc là thế giới khác bên trong, chỉ để lại hắn canh giữ ở tòa này mộ địa, chờ đợi tam giới trở về. Mà cùng lúc đó, Phương Lô tiến nhập tòa này thiên quan bên trong. Hắn đang lâm thiên quan chỗ cao nhất tòa kia huy hoàng thần cung bên trong, ánh mắt hướng về bát ngát đại địa bên trên nhìn lại, ý chí hơi động một chút. Mênh mông đại địa phía trên tràn ra một đạo thâm thúy hắc uyên, lấy phiến chiến trường này kết nối vạn giới, là vì tăng tốc mọi người trưởng thành, cũng là vì tăng tốc Phương Hạo tự thân trưởng thành. Liên như là hoàn mỹ đại thế giới đế quan đồng dạng, thậm chí Phương Hạo trong óc gần ẩn có chút ý nghĩ, nếu như tương lai dùng phiến chiến trường này kết nối hoàn mỹ đại thế giới đế quan, để cho trưởng thiên vũ trụ đại đế vượt qua thời gian hàng lâm loạn cổ thời đại cùng cựu thiên thập địa tiên vương cùng nhau đại chiến dị vực, không biết là dạng gì tràng diện. Trong lòng của hắn có chút chờ mong. Theo tâm niệm của hắn biến hóa, cái thế giới thứ nhất tại Phương Ngô dưới thao túng cùng chư thiên chiến trường kết nối, Ngô cảm nhận được một cỗ khổng lồ khí tức, hoặc là nói ý chí, có thế giới ý chí thế giới. Phương Ngô ngồi ngay ngắn cùng thần cung bên trong, sắc mặt trầm ngưng, đây là tu sĩ chiến trường, cũng là hắn chiến trường. Tu sĩ đối mặt tu sĩ, mà hắn cầm đối mặt thế giới khác, dùng càng thêm bạo lực cũng càng thêm cao hiệu biện pháp chiếm đoạt thế giới khác. Đến đại thiên thế giới tầng thứ, dị vang thủ đoạn đã rất khó cướp bóc đại thiên bản nguyên. Chỉ có đối mặt tới một trận đại chiến, chiến thắng từng cái đại thiên thế giới, từng bước một chấp trưởng chư thiên. Phương Hạo điều khiển thế giới pháp tắc, ầm ầm trong lúc đó cùng một cái thế giới khác ý chí va chạm. Chư thiên trên chiến trường, đại địa đột nhiên đã nứt ra một đạo thâm uyên, vô số pháp tắc thần văn theo trong hư không nổi lên. Tại phía trên vực sâu biến hóa không ngừng, quần quần uy thế bất thình lình khuyết tán ra, hướng về chư thiên chiến trường lan tràn. Thiên quan bên trong, cảm ứng được cỗ này khủng bố ba động, đám người sắc mặt nhau nhau thay đổi. Thủ mộ nhân chứng không sai thở dài một tiếng. Tam giới trở lại, cũng là đồng nghĩa với phiến chiến trường này phong ấn mở ra. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Huyền Vi bọn người sắc mặt biến hóa. Là thượng cổ xâm lấn tam giới thần ma cũng sắp trở về sao? Đám người lo lắng chính là điểm này. Có thể cùng Tam Tôn đại chiến, có thể làm cho Cổ Thiên đỉnh toàn lực ứng đối dị vực thần ma, không phải bọn hắn trước mắt có thể ứng đối. Thủ mộ lão nhân lắc đầu. Ta không biết, chư thiên chiến trường liên thông vô số thế giới, có lẽ là thượng cổ những thần kia ma, lại có lẽ không phải. Hết thể giao cho các ngươi. 10 vạn năm tuế nguyệt, ta cũng nên rời đi. Tiếng nói vừa ra, lão giả thân hình khẽ run lên, hóa thành một đạo quang mang sắp nhập vào tiên thần trong mộ địa chỗ cái kia đạo luân hồi trong âm. Đám người giật mình, nhưng mà không để ý tới suy nghĩ, vội vàng leo lên trên tường thành, nhìn ra xa thiên quan cách đó không xa tình hình. Từng đạo pháp tắc ở trong hư không va chạm, sao sao triệu, giằng co. Đó là chân thực hiện hóa ra đại đạo pháp tắc, mọi người tại đây bên trong có thể nhìn thẳng pháp tắc đều không mấy người. Đại đa số người nhìn nhiều vài lần đều cảm thấy thức hải sôi trào phảng phất muốn bạo liệt đồng dạng. Thiên quan chỗ cao nhất thần cung bên trong, Phương Hạo quanh người hỗn độn sáng tối chập chờn, từng đạo thần tắc lập lòe hào quang phụ. Chiếm đoạt thế giới khác, đây là thế giới bản năng, cũng là thế giới tấn thăng phương thức. Mặc dù Phương Hạo không động thủ, đối phương cũng sẽ động thủ. Hắn muốn phải thế giới khác bản nguyên, thế giới khác chẳng lẽ cũng không muốn phải hắn bản nguyên. Đây cũng là Phương Đẹp lần thứ nhất cùng với những cái khác thế giới chính diện va chạm. Kinh khủng nổ tung phát sinh ở thiên nguyên phía trên, pháp tắc sụp đổ, đại đạo lực lượng tàn phá bừa bãi.